Thế là hôm nay chúng ta học sang phần hai nhỏ, hôm trước là một lớn, phần một nhỏ là định nghĩa chứ đạo nghĩa là gì đó. Chữ đạo nghĩa là gì, chữ Phật nghĩa là gì, hai nhỏ là chữ Phật nghĩa là gì, ba nhỏ hôm nay chúng ta định nghĩa chứ đạo Phật nghĩa là gì. Hôm trước chúng ta quên ghi cái đó. Một nhỏ là chữ, một lớn là giải thích định nghĩa về chữ đạo. Một nhỏ là chữ đạo nghĩa là gì, chữ hai là chữ Phật nghĩa là gì, và chữ ba nhỏ, hai nhỏ chữ Phật nghĩa là gì, ba nhỏ là đạo Phật nghĩa là gì. Tiếp vào phần hôm trước, ba nhỏ đạo Phật nghĩa là gì. Đạo Phật nghĩa là gì? Có nghĩa đây là câu hỏi. Đạo Phật có nghĩa là gì? Hôm trước thì chúng ta học về chữ đạo rồi chứ không? Chữ Phật rồi chứ không? Nay thì định nghĩa, Hòa Thượng giải thích về định nghĩa cơ bản đạo Phật nghĩa là gì? Theo định nghĩa về chữ đạo và chữ Phật đã nói trên, chúng ta có thể ghi để học, còn định nghĩa còn thi đó. Câu gì cần ngắn ngắn, cần ghi thì chúng ta ghi cho nhớ. Theo định nghĩa về chữ đạo và chữ Phật nói trên, theo định nghĩa về chữ đạo và chữ Phật nói trên, chúng ta có thể giải thích chữ đạo Phật như sau. Chúng ta có thể giải thích chữ đạo Phật như sau. Hai chấm xuống dòng. Có hai ý, gạch đầu dòng thứ nhất. Đạo Phật là con đường chân chính. Đạo Phật là con đường chân chính. Phải hoàn toàn sáng suốt. Hoàn toàn sáng suốt. Đưa đến bản thể của sự vật. Hoàn toàn sáng suốt. Đưa đến bản thể của sự vật. Đạo Phật là con đường chân chính. Phải hoàn toàn sáng suốt. Đưa đến bản thể của sự vật. Phải là lý tính tuyệt đối. Là lý tính tuyệt đối. Phải lìa tất cả hư vọng phân biệt. Hoàn toàn sáng suốt, đưa đến bản thể của sự vật, phải là lý tính tuyệt đối, phải lìa tất cả hư vọng phân biệt, phải mà các đấng giác ngộ hoàn toàn đã phát minh ra, mà các đấng giác ngộ hoàn toàn đã phát minh ra. Mà các đấng giác ngộ hoàn toàn đã phát minh ra. Thế đây qua cái ý nghĩa, qua cái định nghĩa này, đạo Phật là con đường chân chính này, hoàn toàn sáng suốt đưa đến bản thể của sự vật này. Vì sao lại đưa đến bản thể của sự vật? Bản ở đây là cái gốc. Bản tức là gì? Cái gốc. Bản thể của sự vật tức là đưa đến gì? Cái cội nguồn, cái gốc rễ của tất cả các sự vật hiện tượng ở trên thế gian này. Là lý tính tuyệt đối, tức là nó không gì, không còn một chút sự hư vọng, không còn một chút cái sự gọi là sai trái, hay là không còn một chút cái sự mê lầm ở trong đó nữa. Cho nên mới gọi là lý tính tuyệt đối. Nó lìa tất cả hư vọng phân biệt. Chúng ta thấy cái này nó lìa tất cả hư vọng phân biệt mà các đấng giác ngộ hoàn toàn đã phát minh ra. Chúng ta nhớ đây, các đấng giác ngộ đã tức là chỉ cho các gì ạ? Các đức gì? Các đức Phật gọi là các đấng giác ngộ. Giác ngộ gọi là giác ngộ ở đây là chỉ cho các đấng cái ở trong cái câu văn này, tức là chỉ cho các đức Phật, các đấng giác ngộ đã hoàn toàn phát minh ra. Phát minh ra chứ không phải làm ra nhé. Chúng ta nhớ không phải Đức Phật làm ra gì, làm ra cái lý tính tuyệt đối này. Không phải Đức Phật làm ra nó, hay là không phải Đức Phật gì đưa chúng ta đến với cái bản thể, cái sự tột cùng của bản thể sự vật này, mà đây là các ngài chỉ phát minh ra thôi. Phát minh tức là gì? Khám phá ra. Khám phá ra. Vì sao ạ? Vì không có Phật ra đời á, thì cái bản thể, cái lý tính tuyệt đối này vẫn sẵn có trong mỗi gì? Trong mỗi con người, trong mỗi chúng sinh. Không chỉ con người mà tất cả các loại chúng sinh đều có đầy đủ cả. Nay á, Phật thành Phật, ngài có đầy đủ 6 pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Ngài có đầy đủ 6 pháp thần thông đó, đặc biệt là lậu thần thông. Cho nên á, ngài mới nhìn thấy tất cả cội nguồn vạn sự vạn vật, tất cả các hiện tượng ở trên thế gian này ngài đều nhìn thấy gì? Thấy rõ hết. Ví dụ như sơn hà đại địa thì có gì ạ? Theo cái quy luật của thành trụ hoại không, hay còn gọi là gì? Sinh trụ dị diệt. Còn con người chúng ta thì các loài động vật hữu tình thì chịu sự chi phối của gì nhỉ? Sinh lão bệnh và tử, mình gọi là gì? Sinh già bệnh chết đó. Cho nên ngài là người gì? Phát minh ra. Phát minh ra vì sao mà con người chúng ta có khổ đau? Vì có gì? Tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, cho nên có khổ đau. Muốn dứt trừ khổ đau thì có rất nhiều phương pháp để tu tập. Có rất nhiều phương pháp để tu tập để dứt trừ khổ đau. Nhưng trong kinh Phật thì nói là có 3 cỗ xe lớn. 3 cỗ xe đó là tượng trưng cho gì? Giáo pháp tam thừa của Đức Phật. Cỗ xe vừa vừa đó là cỗ xe gì? Thanh văn. Cỗ xe thanh văn thì tư gì? Nương vào tứ diệu đế và 37 phẩm trợ đạo. Rồi dần dần trong bài này chúng ta học đến những phẩm đấy là có hết. Thế nào là 37 phẩm trợ đạo, thế nào là tứ diệu đế, vân vân. Rồi tu cao hơn một chút, đó là gì? Tu theo hạnh của các vị duyên giác, đó tu 12 pháp nhân duyên. Rồi tu cao hơn nữa, đó là gì? Tu các pháp ba la mật. Thì trong tất cả các pháp đó thì 6 pháp ba la mật là căn bản nhất, như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật đó, vân vân. Tìm ra những con đường đó để thoát khổ. Và ngài cũng thấy vì sao chúng sinh là khổ đau, cứ đi vào trong 3 đường ác đạo. Vì do gì? Chính do cái 10 nghiệp bất thiện dựa trên gì? Trên thân khẩu và ý của chúng ta vậy, cho nên thì mới sinh ra khổ đau như vậy đó. Cho nên nay thì đây mới gọi là gì? Ngài là đấng các đấng giác ngộ đã phát minh ra, chứ không phải các ngài sáng tạo ra. Chúng ta nhớ là cái điều ngài là người phát minh ra nó, tức là tìm thấy cái quy luật vận hành của nó, chứ không phải là các ngài gì? Tạo ra nó. Chúng ta thấy như một số tôn giáo trên thế giới họ nói gì? Ví dụ như đạo Tin Lành, Thiên Chúa giáo họ nói gì? Thượng đế tạo ra gì? Tạo ra tất cả vạn sự vạn vật ở trên vũ trụ này. Tạo ra không chỉ vạn sự vạn vật mà tạo ra gì? Con người chúng ta cũng do gì ạ? Do Đức Chúa tạo ra, vân vân và vân vân. Rồi ở bên Trung Quốc có một cái đạo gọi là đạo mẫu, họ nói gì? Do mẫu tạo ra. Tức là cái bên Trung Quốc nó có một cái vị, có một cái đạo mẫu, cái thánh mẫu gọi là địa mẫu. Họ có một cái bộ kinh gọi là Địa Mẫu Chân Kinh. Họ nói rằng gì? Do mẫu sinh ra đất nước, sinh ra trái đất này, rồi mẫu sinh ra vạn sự vạn vật trên trái đất này, rồi mẫu sinh ra con người, vân vân và vân vân đó. Chúng ta thấy cái này thì rất có nhiều cái thuyết khác nhau, các tôn giáo, các niềm tin tôn giáo khác nhau trên thế giới này. Nhưng mà Đức Phật thì quan điểm của Đức Phật chúng ta nói rằng không có một đấng gì, đấng sáng tạo nào tạo ra thế giới này cả. Trái đất của chúng ta là do gì? Hòa hợp do chủng chủng vô lượng các nhân duyên mà hợp thành. Trải qua gì? Nó thành được như thế này là nó trải qua 20 kiếp gì? Kiếp thành. 20 trung kiếp thì mới thành được cái thế giới của chúng ta này. Mà một tiểu kiếp á là trên 16 vạn năm. Mà 20 tiểu kiếp mới là một trung kiếp. Mà 20 trung kiếp thì mới trái đất của chúng ta mới thành hình và mới có gì? 20 trung kiếp tiếp theo bắt đầu có những sự sống dần dần. Chúng ta thấy đấy là gì? Trong kinh Đức Phật nói do các nhân duyên hòa hợp mà thành. Giống như những hạt bụi hay là những cái chúng ta thấy là tự nhiên ở ngoài biển nó lại trồi lên gì? Một hòn đảo. Chúng ta thấy xem tivi hay đọc báo thỉnh thoảng có cái việc đó đúng không? Có không? Tự nhiên cái ngoài biển phẳng lặng như vậy, tự nhiên một cái hòn đảo, một cái núi gì nó nổi lên rất to ở giữa gì? Giữa đảo luôn. Hoặc là tự nhiên gì? Chúng ta thấy là một cái cả một cái ngọn núi hay cả một khu đất tự nhiên gì sụt xuống thành một cái gì? Một cái hồ luôn, một hồ nước luôn. Đó. Thì đấy chúng ta thấy có các nhân duyên, rất nhiều các nhân duyên đặc biệt ở trong đó mà chúng ta thấy. Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy. Có thể hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ năm, hàng vài triệu năm thì nó mới có một cái hoạt động như vậy. Chúng ta mới may mắn thì được nhìn thấy nó thôi. Không có hết đời này qua đời khác mới có cái chuyện đó xảy ra. Cho nên cái sự hình thành của trái đất nó lâu xa lắm. Chứ không phải là mà Đức Phật nói cũng do các nhân duyên. Và sau này mà học vào Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta sẽ thấy quan điểm của Phật giáo, thế giới từ đâu mà cấu thành, con người chúng ta từ đâu mà có. Quan điểm của Phật giáo chúng ta nhớ không phải là do khỉ tiến hóa thành người nhé. Không phải là do một vị sáng tạo nào đẻ ra trái đất này đó. Không có. Bao giờ học Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta sẽ thấy Phật sẽ nói cái điều đó. Ở đây chúng ta định nghĩa tiếp về từ đạo Phật ý thứ hai, xuống dòng gạch đầu dòng thứ hai. Đạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha. Đạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha. Tự giác, giác tha. Đạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha, phải tự giác, phải giác tha, và có công hạnh độ mình, độ người, được hoàn toàn thành tựu, rốt ráo viên mãn. Đây là Hòa Thượng định nghĩa từ Đạo Phật. Hai ý như vậy. Ý thứ nhất phần trên chúng ta thầy đã giảng lúc nãy. Ý thứ hai phần dưới này chúng ta thấy Hòa Thượng nói là Đạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha, tự giác, giác tha, và có công hạnh độ mình, độ người, được hoàn toàn thành tựu, rốt ráo viên mãn. Đó là gì? Đó là ba nhỏ. Đó là định hướng về Đạo Phật có nghĩa là gì. Đó. Khi có người chúng ta hỏi Đạo Phật có nghĩa là gì thì chúng ta có thể dựa vào đây để trả lời vậy. Dựa vào đây để trả lời ngắn gọn như vậy để thế là họ hiểu. Đạo Phật là gì? Con đường chân chính. Đạo Phật hoàn toàn sáng suốt. Đưa đến bản thể của sự vật là lý tính tuyệt đối, lìa tất cả hư vọng, phân biệt, chấp trước, vân vân, mà các đấng gì? Giác ngộ đã phát minh ra, tức là đã tìm ra. Sau khi ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thành Phật và đã tìm ra nó đó, cái sự vận hành của nó đó. Rồi nữa, Đạo Phật còn gì? Bao gồm tất cả việc tự lợi và lợi tha, tự giác và giác tha, độ mình, độ người cho đến gì? Đến chỗ thành tựu viên mãn đó. Đấy là phần hết phần gì? Định nghĩa về, giải thích về từ Đạo Phật. Chúng ta sang phần hai lớn. Đạo Phật có từ bao giờ hay là Đạo Phật có từ hồi nào? Hôm trước là một lớn, nay hai lớn. đạo Phật có từ bao giờ, hay còn gọi đạo Phật có từ khi nào, hay đạo Phật có từ lúc nào, hay đạo Phật có từ hồi nào, vân vân. Ở đây hòa thượng cũng định nghĩa cũng có hai nghĩa. Gạch đầu dòng thứ nhất, đứng về phương diện bản thể mà xét thì đạo Phật có từ vô thủy. Đứng về phương diện bản thể mà xét thì đạo Phật có từ vô thủy. Chấm. Xét về phương diện bản thể, đứng về phương diện bản thể mà xét thì đạo Phật có từ vô thủy. Chấm. Vì đạo Phật là bản tính sáng suốt của chúng sinh. Phải nên có chúng sinh là có đạo Phật. Đạo Phật là bản thể sáng, đạo Phật là bản tính sáng suốt của chúng sinh, phải nên có chúng sinh là có đạo Phật. Chấm phẩy. Mà chúng sinh đã có từ vô thủy thì đạo Phật cũng có từ vô thủy. Chúng ta viết chấm phẩy chưa? Viết chỗ đây. Tính phải chấm phẩy thì một gì? Chấm trên này, phẩy thế này có nghĩa là cái đoạn văn gì? Đoạn văn thế nào nhỉ? Mấy vị học đại học rồi thì không nói, nhưng mà gì, mấy bác còn trẻ trẻ. Chấm phẩy không biết thì chấm phẩy là thế nào. Mà chúng sinh có từ vô thủy thì đạo Phật cũng có từ vô thủy. Ở đây hòa thượng muốn giải thích là gì? Giải thích từ đạo Phật có từ bao giờ. Thì hòa thượng giải thích ý thứ nhất, nghĩa thứ ý thứ nhất là gì? Đứng về phương diện bản thể mà xét á, thì đạo Phật gì? Có từ vô thủy. Vô thủy nghĩa là sao? Vô thủy nghĩa là không có đầu mối. Giải thích cái từ vô thủy có nghĩa là không có đầu mối, cũng không có gì, có giới hạn ở trong thời gian. Tức là nó từ lâu lâu, không thể đính bằng năm tháng ngày giờ được nữa, gọi là gì? Vô thủy. Chúng ta hay nghe cái bài sám hối là sao nhỉ? Có từ vô thủy không? Hả? Có không nhỉ? Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Giai do có nghĩa là đều do gì? Vô thủy tham sân si. Vô thủy ở đây tức là vô thủy kiếp. Vô thủy kiếp về trước tức là lâu lắm rồi, không thể tính đếm hết được. Chúng ta không biết là trôi lăn trong cái sáu nẻo luân hồi lục đạo này từ bao giờ, không thể tính đếm hết được. Cho nên á, chúng ta mới nói là gì? Là vô thủy kiếp. Thì ở đây nói là đạo đứng về phương diện bản thể mà xét á, thì đạo Phật có từ vô thủy. Vì sao lại có từ vô thủy? Vì ở đây này, ngài nói là đạo Phật là bản tính sáng suốt của chúng sinh. Tức là đạo Phật là dựa trên gì ạ? Dựa trên cái bản tính, cái bản thể của chúng sinh sẵn có. Nay thì đạo Phật được thành lập, được có, được nêu cái tên ra ở trên thế gian này, cũng chính là do có Phật tìm ra nó, nhận ra nó và đặt cho cái tên là gì? Là đạo Phật mà thôi. Chứ còn thì không phải là đạo Phật mới có. Có nghĩa là ở đây nói là bao giờ có chúng sinh, từ khi nào đó, chúng sinh có từ khi nào đó, thì khi đó là có gì? Có đạo Phật rồi. Vì sao? Vì ngài nói là chúng sinh có từ vô thủy thì đạo Phật cũng gì? Do đó mà đạo Phật cũng có từ vô thủy. Đó, thì còn chúng ta bây giờ một số nhà khoa học phương Tây họ nói rằng con người chúng ta có từ khoảng mấy triệu năm nay là không có đúng đâu. Không phải. Có thể con người chúng ta thì có mặt ở trái đất này trong vòng gì mấy triệu hay mấy tỷ năm nay thì có thể đúng, nhưng mà trước đó trái đất này trước khi nó thành thì có trái đất khác nó ở trong cái khu vực này, ở trong cái khoảng không gian như thế này, nó diệt đi rồi thì lại có một gì, một hệ tinh cầu, hệ trái đất khác thì lại xuất hiện, và chúng ta thấy dần dần lại có sự sống ở trên đó. Và đây là sự sống, ở đây con người chúng ta không phải là chỉ có mỗi trái đất chúng ta mới có, chúng ta biết mà, không có lý nào mà nói rằng tất cả cái không gian bao la ở trên bầu trời như vậy, bao nhiêu các vì sao, bao nhiêu các hệ tinh cầu, hệ thiên hà ở trên đó mà bảo mình thế giới chúng ta có con người, như vậy là không đúng. Vì trong kinh Đức Phật và kinh những các kinh của các vị thánh nhân như bậc xuất thế, họ đều nói rằng các ngài sau khi chứng thần thông, được thiên nhãn thông, các ngài đều thấy chung quanh thế giới chúng ta này có rất nhiều, như kinh Phật nói là chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới chung quanh chúng ta có sự sống, chứ không phải là một mình thế giới chúng ta có sự sống đâu. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rồi là ở đây là Hòa Thượng mới giải thích là đạo Phật là có từ vô thủy là như thế. Xuống dòng ý thứ hai, đấy là nói về đạo Phật có từ bao giờ, thì đây là nói về bản thể nhé, thì nói là bao giờ có chúng sinh thì lúc đó thì có đạo Phật. Vì mỗi chúng sinh đó tức là gì, là mỗi vị Phật rồi, nhưng mà có cái thì các vị đó chưa nhận được ra nó và chưa sống được với nó mà thôi. Nhưng thực tế trong cái từ vô thủy ấy, cái bản thể ấy, bản tính ấy, các vị đó là Phật rồi. Ở đây ý thứ hai xuống dòng, gạch đầu dòng thứ hai, tức là nói về gì, nói phương diện lịch sử. Đứng về phương diện lịch sử và hạn cuộc trong thế giới này mà nói, thì đạo Phật đã có từ trên 2561 năm trước, tức là tính đến năm gì, năm 2018 này đấy. Đứng về phương diện lịch sử và hạn cuộc trong thế giới này mà nói, thì đạo Phật đã có từ trên nhé, chúng ta ghi là trên nhé, trên 2561 năm. Vì tính đến năm nay, năm nay là năm bao nhiêu nhỉ, 20 bao nhiêu, dương lịch là 20 bao nhiêu, 2018, thì Phật lịch của chúng ta hiện tại đang là, Phật lịch đang là 2500 bao nhiêu, 60 mấy, 61, chưa sang 62 nhé, vì khoảng độ tầm hơn 2 tháng nữa, đúng không? Hôm nay đã là mùng mấy tháng 2? Mùng 5 tháng 2. Và đến ngày mùng 8 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 4, đây gọi là tuần lễ gì nhỉ? Tuần lễ Phật Đản hay là đại hay là Vê Sắc, thì khi đó mới gọi là mới sang là 2562. Chúng ta nhớ nhé, thì vậy vì chỉ là còn hơn một tháng nữa, đúng không? Hơn một tháng nữa thì sẽ sang gì, 2562. Thế như vậy đây là tính cái mốc thời gian Đức Phật nhập gì nhỉ, nhập Niết Bàn. Vậy chúng ta cộng thêm 2500, cứ cho 61 đi, 2561 này, cộng thêm 80 năm nữa bằng bao nhiêu hả? Cứ cộng ra sang mới trừ, bằng bao nhiêu, 2500 bao nhiêu, 2600 bao nhiêu, 2641 đúng không, 41 mà trừ đi, vì sao phải trừ, trừ đi 30 tuổi trước khi Đức Phật ngài chưa thành đạo thì gọi là gì ạ? Gọi là Bồ Tát, gọi là Thái tử chứ, đúng không? Cho nên phải trừ đi 30 tuổi thì còn bao nhiêu? 2600 bao nhiêu năm? Mười mấy? 11 hả? Đúng chưa? Đúng rồi đúng không? Đấy, chúng ta thấy ở đây. Nếu mà tính đạo Phật á, xuất hiện từ bao giờ? Tính cho đến năm 2018 này thì chúng ta thấy, tính cho đến ngay buổi hôm nay tôi giảng á, thì là đạo Phật xuất hiện được từ có từ 2611 năm tính đến năm 2018. Chúng ta nhớ chưa? Đấy, cứ thế cộng thôi. Cộng hoặc trừ thôi, chúng ta tính vào đó. Thế hiểu chưa? Mọi người hiểu đoạn này chưa? Ở dưới hiểu không? 80 năm thì 30 năm trước ngài còn là thái tử đã xuất gia ra thành đạo đâu mà tính là đạo Phật xuất hiện. Đạo Phật chỉ xuất hiện từ khi ngài giác ngộ dưới gì nhỉ? Dưới Bồ Đề. Dưới Bồ Đề đạo tràng. Và đạo Phật tính từ khi ngài giác ngộ xong và ngài thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm ở dưới Bồ Đề đạo tràng. Và nếu mà tính theo Phật giáo Nam Tông á, Phật giáo Tiểu Thừa, họ tính gì? Ngôi Tam Bảo được thành lập từ khi ngài tuyên thuyết bài pháp đầu tiên, đó là bài pháp gì? Tứ Diệu nhỉ? Tứ Diệu Đế đổ cho 50 em kiểu Trần Như, thì đó mới gọi là ngôi Tam Bảo được thành lập. Và đạo Phật đầy đủ ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng. Phật là Phật Bảo rồi, Pháp là giáo pháp nói này, đã nói này, và Tăng là 50 em kiểu Trần Như, từ 4 vị tỷ kheo trở lên nó gọi là Tăng. Và ngôi Tam Bảo từ đó mới gọi là đầy đủ hình tướng, tính tướng và hình tướng của ngôi Tam Bảo, thì khi đó họ mới gọi là đạo Phật đầy đủ ở từ đó. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy là nó cũng chứ không thể nói như Hải nhé, bảo là Phật thọ 80 năm, 2561 mà cộng với 80 tuổi, khi người ta nói như vậy, người ta nói là thái tử chưa xuất ra làm sao gọi là đạo Phật được. Đã có đạo Phật đâu. Nếu có đạo Phật thì thái tử đã gì? Đã không phải vất vả đi tham cầu với năm cái tôn giáo ngoại đạo đúng không? Đó, không có. Cho nên khi đạo Đức Phật á, khi thái tử Tất Đạt Đa á xuất ra đó, chúng ta thấy là cái danh từ đạo Phật ở thế gian chúng ta có ai biết không? Không, bởi vì sao á? Bởi vì từ thời Đức Phật Ca Diếp, ngài đấy thì trước Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy có Đức Phật Ca Diếp xuất hiện ở cõi Sa Bà chúng ta này. Và Đức Phật Ca Diếp ngài nhập Niết Bàn, thời chính pháp, thời tượng pháp của ngài cũng diệt đi. Và sau thời tượng pháp diệt đi, đến thời mạt pháp, thời mạt pháp cũng diệt đi nốt, và thế gian không còn ai gì nghe thấy một từ đạo Phật hay là Phật giáo nữa. Và cho nên á, ở hôm nọ chúng tôi đi sang Ấn Độ thì mới được đỉnh lễ, đến đỉnh lễ một cái tháp của gì, của một Đức Phật gì nhỉ? Ông Tâm nhớ không? Đức Phật câu gì? Hả? Câu gì? Tâm đâu rồi? Cột. Câu Na Hàm đúng không? Đức cầu Phật câu Na Hàm Mâu Ni. Đấy chúng chính là một vị cổ Phật còn trước cả Đức Phật Ca Diếp cơ. Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni còn thành Phật gì? Trước cả Đức Phật Ca Diếp. Mà Đức Phật thành Phật ngay trước Đức Phật Thích Ca chúng ta chính là Đức Phật gì? Ca Diếp. Đó, trong kinh sách của Đức Phật nói là Đức Phật gần nhất với Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, đó chính là Đức Phật Ca Diếp. Còn Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni rồi các Đức Phật đó còn trước Đức Phật này nhiều cơ, trước mấy Đức Phật nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trải qua một thời kỳ của từ một Đức Phật này sang Đức Phật khác. Và chúng ta thấy là sau từ Đức Phật Ca Diếp đến Đức Phật Thích Ca thì phải cái chính pháp, tượng pháp và thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp không còn cái gì nữa ở thế gian. Thì khi đó thì Thích Ca Mâu Ni xuất hiện. Thích Ca Mâu Ni xuất hiện thì chúng ta thấy ngài đã nhập Niết Bàn đến nay là 2561 năm. Và chúng ta thấy là trong kinh Di Lặc Hạ Sinh Đức Phật Thọ Ký là sau trên 56 vạn năm sau. trên 56 vạn năm sau, tính từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, thì khi đó thì Bồ Tát Di Lặc mới ở trên cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống thế giới chúng ta và thành Phật ở tại Cội Long Hoa. Và trong kinh luận của Đức Phật, Ngài có huyền ký trước rằng giáo pháp, chính pháp của Đức Phật được chủ thế chia làm ba thời, đó là gì? Thời chính gì nhỉ? Thời tượng. Tượng gì? Thời tượng pháp. Thời tượng pháp và thời gì? Mạt. Và thời mạt pháp. Chính pháp, tượng pháp, mạt pháp. Thì trong kinh Tiểu Thừa thì họ nói là thời chính pháp có gì? Có 500 năm thôi. Nhưng mà kinh Đại Thừa của chúng ta thì nói là thời này là 1.000 năm. Đó, chúng ta thấy khác cũng gì? Cũng khác nhau. Còn thời này á, tượng pháp này á, thì ở trong kinh Tiểu Thừa họ nói thì có 500 năm thôi. Còn Đại Thừa thì chúng ta nói là gì? Có mấy nghìn năm? Cũng 1.000 năm. Còn thời này á, thì trong mạt pháp này á, thì kinh Tiểu Thừa họ nói này là 1.000 năm. Còn kinh Đại Thừa thì chúng ta nói là có bao nhiêu nghìn năm nhỉ? 10.000 năm. Tổng gì? Kinh Tiểu Thừa họ nói là Phật Pháp. Như vậy 500 cộng 500 cộng 1.000 là bao nhiêu? Là 2.000 năm. Bây giờ chúng ta thấy thế, như vậy đúng hay sai? Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay là bao nhiêu năm rồi? Là 2.561 năm rồi. Vậy như vậy quan điểm của Tiểu Thừa nói rằng Phật giáo chính pháp có 500 năm, tượng pháp 500 năm và mạt pháp có 500 năm, như vậy là không còn ai nghe thấy gì? Nghe thấy Phật Pháp ở trên thế gian nữa. Như vậy đã gì? Đã không đúng. Chúng ta thấy quan điểm của Đại Thừa Phật Pháp, Pháp nói là 1.000 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp và 10.000 năm gì? Mạt pháp, tổng cộng là 12.000 năm. Và bây giờ vị trí bây giờ chúng ta thì 12.000 trừ đi bao nhiêu? 9.000 bao nhiêu nữa? 9.000 bao nhiêu? 9.400 bao nhiêu? 39. Đó, nếu mà tính theo Phật, quan điểm Phật giáo Đại Thừa của chúng ta thì thời mạt pháp, tức là giáo pháp của Đức Phật còn trụ ở thế gian là 9.439 năm nữa. Nhưng ở đây thì chúng ta nói là ở đây là chúng ta theo là theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa và giáo Tiểu Thừa. Đây cái này thì chắc chắn là nó gì? Nó không phải là 100% đâu. Chắc chắn sẽ không phải. Bởi vì chúng ta biết mà. Thì nếu mà người Ấn Độ họ nói này, về Phật giáo Ấn Độ họ, Phật giáo Tiểu Thừa nói này, đúng là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 1.000 năm thì Phật giáo bị xóa sổ Ấn Độ. Thì họ căn cứ vào đó họ nói rằng là Phật Pháp bị diệt ở Ấn Độ, cho nên họ cho là đấy là thời mạt Pháp đã hết, vân vân. Nhưng bây giờ thì Phật giáo lại quay trở lại Ấn Độ thì sao đấy? Đó. Cho nên cái đấy thì cũng không, ở đây thì nói về lịch sử thì nó, cái này thì chúng ta thấy nó là thuyết này là thuyết tương đối thôi, chứ nó không phải là tuyệt đối như là đạo Phật là bản thể là lý tính, như là định nghĩa lúc nãy đâu. Cái này là tương đối. Thì chúng ta cũng học để biết vậy thôi. Cho nên quan điểm của Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo đại thừa chúng ta thấy có khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà 10.000 năm nữa hay là 9.000 năm nữa, tôi tin chắc rằng 9.439 năm nữa Phật giáo cũng chưa thể diệt đi ở thế gian được. Vì sao? Vì chúng ta thấy bây giờ Phật giáo phát triển ra gì? Ra khắp gì? Khắp thế giới. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo có thể mất đi ở quốc gia này, nhưng ở quốc gia khác thì Phật giáo vẫn gì? Vẫn tồn tại. Giống như khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng hơn 1.000 năm, chúng ta thấy Hồi giáo ở từ Thổ Nhĩ Kỳ đi vào gì? Xâm chiếm Ấn Độ và giết sạch tăng ni, đốt sạch chùa chiền, khiến cho bao nhiêu những thánh tích của Phật giáo Ấn Độ trở thành phế tích, tăng ni không còn một người nào nữa. Phật tử thì cũng gì không ai dám xưng là mình là Phật tử nữa, mà tăng ni không có, cho nên không, mà trải qua hàng ngàn năm như vậy từ thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ thứ 10, cuối 18 đầu 19 vừa qua mới có các nước đem ánh sáng, đem giáo lý của Đức Phật và về xây dựng lại chùa chiền của Ấn Độ. Còn cái tháp giác ngộ, gọi là đại tháp San Chi tức là tháp giác ngộ nơi Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta hôm nọ đi sang đấy, chúng ta biết là không phải do Phật giáo cai quản, mà do gì? Do Ấn Độ giáo họ cai quản, họ trông nom, chứ không phải là Phật giáo chúng ta mới đòi lại được thôi. Chứ còn trước đây thì vẫn là họ giữ ở cái bên Ấn Độ giáo, tức là Bà La Môn giáo đó. Nó cải, nó sau này gọi là Ấn Độ giáo. Trước họ chính là tiền thân của họ tên là Bà La Môn, sau này là Ấn Độ, họ cai quản cái Bồ Đề Đạo Tràng đó, và sau này chúng ta mới đòi được Phật giáo, chúng ta mới đòi được đó. Mới trả, nói đòi họ mới trả lại Phật giáo của chúng ta đấy. Thì chúng ta thấy là ở đây khi mà nói về lịch sử của đạo Phật đó, thì chúng ta thấy ở đây Hòa Thượng nói là gì? Nói đứng về phương diện lịch sử và hạn cuộc trong thế giới này, tức là cái thế giới quái Sa Bà chúng ta này đó, mà nói thì đạo Phật đã có từ 2611, tức là tính từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta được thành gì ạ? Thành đạo, chuyển bánh xe pháp, độ 50 tôn giả Kiều Trần Như, đúng không? Đó, chúng ta ghi lại là đạo Phật, nếu tính từ năm 2008 là đạo Phật đã có từ 2611 năm, mở ngoặc đơn, tính đến năm 2018 đóng ngoặc đơn. Chúng ta sang phần ba lớn. Ai khai sáng cho đạo Phật? Đây là phần hai lớn, chúng ta phần sang phần ba lớn. Câu này thì dễ rồi đúng không? Dễ không? Có ai chúng ta ngồi đây không biết không? Ai khai sáng ra đạo Phật? Ai nhỉ? Chúng ta đoán được là ai chưa? Hả? Ai? Người khai sáng ra đạo Phật của chúng ta là ai nhỉ? Có ai xung phong không? Ở xóm dưới có ai xung phong không? Đức Phật A Di Đà là người khai sáng ra đạo Phật. Có đúng không? An? Hả? Đức Phật A Di Đà là người khai sáng ra đạo Phật hay ai là người khai sáng ra đạo Phật? Chắc chưa? Vì sao lại chắc? Phật thành Phật thì phải Phật mới thuyết các kinh điển ra đúng không? Mọi người mới biết đến các đức Phật khác, Rồi, được rồi, ngồi xuống. Và như vậy, chúng ta thấy này, người khai sáng ra đạo Phật ở thế giới chúng ta này, đây là nói về Đức Phật gì nhỉ? Đức Phật gì? Khi mà nói là người khai sáng ra đạo Phật ở đây chính là người là Đức Phật gì nhỉ? Đức Phật lịch sử. Mà Đức Phật lịch sử thì của chúng ta đây, chúng ta hay thường hay Nam Mô gì nhỉ? Nam Mô gì ạ? Bản sư đúng không? Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ Nam Mô có nghĩa là gì? Là quy mệnh, là kính lễ. Từ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ. Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ bản ở đây nguyên chữ Hán nói gì? Bản sư tức là gì? Vị thầy gì nhỉ? Chứ bản học chữ Hán chúng ta thấy nó có nghĩa là gì? Bản có nghĩa là gì? Là gốc, là rễ, đúng không? Trong một cái cây thì cái gì ở dưới cùng nhất nhỉ? Trong một cây cổ thụ to thì cái gì ở dưới cùng nhất? Chính là cái gốc, cái rễ nó, đúng không? Và chúng ta thấy chữ sư có nghĩa là gì? Là thầy. Chữ sư trong chữ Hán có nghĩa là thầy, là người thầy, là thầy giáo. Ví dụ như chúng ta thấy thì chữ sư phụ, đúng không? Gọi trong xem trong phim kiếm hiệp, xong rồi phim Trung Quốc chẳng hạn, vân vân, khi họ gọi gì? Gọi người thầy gọi là gì? Sư phụ. Ngày xưa chữ sư này là cũng chỉ cho cả các vị thầy giáo nữa đấy. Cũng chỉ cho cả các vị thầy giáo. Chữ bản sư tức là cái vị thầy gốc của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là tên riêng của ngài, rồi tí nữa chúng ta sẽ thấy sẽ có giải thích riêng. Đây chẳng đang nói về gì? Đức Phật lịch sử chính là Đức Phật gì? Thích Ca Mâu Ni. Ở đây nói qua qua thôi, vì đến cái phần lịch sử Đức Phật thì chúng ta có thấy rõ hơn. Ai khai sáng ra đạo Phật thì chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta ở đây chúng ta chỉ cần nói là Đức Phật gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là được rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nguyên là gì? Thái tử tên là gì nhỉ? Tên là gì? Tất Đạt Đa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi chưa thành Phật đó, nguyên thái tử tên là gì? Ngài thái tử là gì nhỉ? Tất Đạt Đa. Phụ thân tên là gì nhỉ? Phụ thân tên là Tịnh. Tịnh Phạn Vương. Tịnh Phạn Vương. Có sách nào ghi là Tịnh Phạm. Đúng là Tịnh Phạm. Mẫu thân là gì nhỉ? Mẫu thân là Hoàng hậu Maya. Và ngài còn một người mẹ nữa, gọi là mẹ kế. Mình ngày xưa gọi là mẹ kế. Mẹ kế là gì nhỉ? Ma-ha-ba-sa-ba-đề. Đó. Như vậy chúng ta thấy là gì? Ngài có một người cha đó là Tịnh Phạn Vương và hai người mẹ. Người mẹ thân sinh ra ngài chính là hoàng hậu gì? Ma gì nhỉ? Maya. Mẹ kế của ngài và có người mẹ nuôi. Mẹ kế tức là cái người mẹ kế này cũng chính là người em ruột của hai chị em ruột. Đây là chị, còn đây là gì? Em, chị em ruột luôn. Đó, là chính là gì? Mẹ nuôi Maha Ba Xà Ba Đề. Ngài đản sinh ở đất nước nào nhỉ? Đất nước gì? Ngài đản sinh ở tại gì nhỉ? Tại vườn gì? Đản sinh ở vườn gì? Ở vườn Lâm Tỳ Nơi. Vườn Lâm Tỳ Nơi dưới gốc cây gì nhỉ? Dưới gốc cây gì? Dưới gốc cây, dưới gốc cây hoa vô ưu. À, chúng ta ghi tóm tắt thế này thôi, nó dài cho nên tóm tắt như vậy thôi. Và đây đản sinh xong nhá, thì lớn lên các thứ đến năm bao nhiêu tuổi xuất ra nhỉ? Xuất ra năm 19 tuổi theo quan điểm của Phật giáo gì? Phật giáo Đại Thừa. Và hai mấy? 29 tuổi, đây là quan điểm của Phật giáo gì nhỉ? Tiểu Thừa, đây là của Đại Thừa. Chúng ta thấy có khác nhau, có khác nhau. Ở đây chúng ta đang học theo gì? Lịch sử của Phật giáo gì nhỉ? Đại Thừa hay Tiểu Thừa? Phật giáo Đại Thừa. Cho nên chúng ta thì chúng ta lấy theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa là năm 19 tuổi xuất ra. Bao nhiêu tuổi thành đạo nhỉ? Hả? 30 tuổi thành đạo. Và bao nhiêu năm chuyển pháp luân? Chuyển pháp luân 49 năm. Và ngài nhập Niết Bàn vào năm bao nhiêu tuổi? 3 năm đó là năm 80 tuổi, thì chúng ta cộng xem, cộng những cái này ra có đúng 80 không? 19 này cộng 30 bằng bao nhiêu? Bằng 49. 49 cộng không nhầm, 30 cộng 49, xin lỗi, cái này là tuổi ở trên. 30 cộng 49 bằng bao nhiêu? Bằng mới có bằng bao nhiêu? Thế thì ở đâu ra mà lại nói 80 tuổi nhập Niết Bàn? À đúng rồi, chúng ta thấy là gì? Theo người châu Âu. Người châu Âu họ tính theo lịch gì nhỉ? Tính theo dương. Dương lịch họ không công nhận cái tuổi còn ở trong gì? Ở trong thai mẹ, trong bụng mẹ. Còn người châu Á của chúng ta theo âm lịch. Cho nên chúng ta cộng thêm gì? 9 tháng hoặc 10 tháng, tức là một gần tròn một năm ở trong thai mẹ, ở trong bụng mẹ. Cho nên á, mới người thì chúng ta Phật giáo truyền sang Trung Quốc và Việt Nam, chúng ta đều theo cái lịch gì nhỉ? Đều theo âm lịch. Cho nên á, Đức Phật thực tế thì như theo tuổi khai sinh, giấy khai sinh bây giờ chỉ ngài chỉ thọ có 79 tuổi thôi. Nhưng mà theo âm lịch của chúng ta thì thêm cho một tuổi, tuổi mụ nữa, chúng ta gọi là gì? Tuổi mụ nữa thành gì? Thành 80. Cho nên khi chúng ta nếu mà nói ra mà Phật tử họ mà hoặc là người ta mà nói là gì? Phật Thái tử 19 tuổi xuất ra, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ giáo hóa độ sinh, đến năm 80 tuổi nhập Niết Bàn. Họ nói rằng á, ôi thầy nói sai rồi, 30 tuổi thành đạo, 49 là năm thuyết pháp độ sinh, như vậy là tổng cộng có 79 thôi, tại sao thầy lấy đâu ra một tuổi? Thì chúng ta phải biết gì? Biết giải thích cho họ là theo quan niệm của Á Đông, quan niệm của châu Á chúng ta, con người ta thì thường cộng thêm một tuổi gì? Tuổi mụ, hay gọi là tuổi gì? Tuổi âm lịch, gọi là tuổi mụ ở trong bụng mẹ nữa, thành 80 vậy. Đó, hiểu chưa? Hiểu rồi gì? Đó thì về cái đoạn này thì chúng ta chỉ sơ lược như vậy thôi. Tí nó dài bài nữa. Nó rất dài, mà đến bài sau chúng ta lại học rõ hơn. Cho nên thì Thầy chỉ có sơ như vậy thì chúng ta thấy ai là người sáng lập ra đạo Phật. Biết rồi đúng không? Chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ cung trời đâu xuất đản sinh xuống thế giới chúng ta này, ngài đản sinh tại vườn Lâm Tỷ Ni, nay là đất nước Nepal. Ngày xưa thì nó vẫn gì, vẫn trong cái xứ ấy, nhưng mà gì, ngày xưa vốn nó cách thành Ca Tỳ La Vệ là gì, cũng khá xa đấy, đi như vậy là đi ô tô mà ngồi cũng phải mấy tiếng đồng hồ, phải hơn chục tiếng ấy nhỉ. Từ thành Ca Tỳ La Vệ 10 tiếng đúng không? 10 tiếng ngồi ô tô, tay lái của Ấn Độ là gì, lái lụa lắm, lái kinh lắm, lái chạy chúng 70-80 cây số một giờ đấy, nhưng đi 10 tiếng như vậy, mấy trăm cây số. Nhưng mà ngày xưa toàn đi bộ, đi ngựa và đi bộ thôi, chúng ta thế. Thì sau khi đản sinh xong, xuất gia, tu hành, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Như vậy là chúng ta đây là đoạn này chúng ta đã nói xong, nói tổng quát, nó sơ lược qua. Nói xong được ai khai sáng nó đạo Phật. Bây giờ mà có người nào đến hỏi chúng ta ai là người khai sáng nó đạo Phật, chúng ta nói được chưa? Trả lời họ được không? Trả lời được chưa? Ai nhỉ? Chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là đã xong phần gì? Phần ba lớn. Chúng ta sang phần gì? Bốn lớn. Giáo lý của đạo Phật như thế nào? Hay là giáo lý của đạo Phật ra sao? Hoặc là giáo lý của đạo Phật như thế nào? Ở đây Hòa Thượng ghi là giáo lý của đạo Phật như thế nào? Bốn lớn. Hòa Thượng đây là cái phần bốn lớn nhé, quyền Phật học phổ thông này là giáo lý của đạo Phật như thế nào. Ở đây Hòa Thượng giải thích là giáo lý của đạo Phật gồm trong ba tạng thánh điển. Ngài giải thích là giáo lý của đạo Phật gồm trong ba tạng thánh điển: kinh, phẩy, luật, phẩy, luận, chấm. Thế là ba tạng thánh điển: kinh, luật, luận đó. Gồm trong ba tạng thánh điển: kinh, phẩy, luật, phẩy, luận, chấm đó. Chúng ta ghi một nhỏ, tức là kinh. Một nhỏ đấy nhá, thầy ghi luôn cho các bé phải đứng dậy. Chúng ta ghi phần một nhỏ ra. Một nhỏ: kinh, hai chấm. Kinh là những lời của Đức Phật. Kinh là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra khi ngài còn tại thế. Kinh là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra khi ngài còn tại thế. Hoặc chúng chư thiên, chúng thánh đệ tử, chúng cư sĩ, vân vân. Nói ra hoặc chúng chư thiên phải, chúng thánh đệ tử phải, chúng cư sĩ vân vân nói ra, được Đức Phật ấn chứng cho, được Đức Phật ấn chứng cho. Được Đức Phật ấn chứng cho. Có thể là gì? Chấm mục đích. Mục đích của kinh điển. Mục đích của kinh điển. Là dạy cho hay là để dạy cho chúng sinh dứt trừ phiền não, đạt đến đạo quả Niết Bàn. Đấy là giải thích về chữ kinh. Hòa Thượng giải thích ngắn gọn như thế. Hòa Thượng giải thích ngắn gọn hơn, nhưng mà tôi thêm vào một chút để nói, để giải thích thêm. Mục đích là để dạy cho chúng sinh dứt trừ phiền não, đạt đến đạo quả Niết Bàn. Đấy là giải thích gì? Hòa Thượng giải thích hết về chữ kinh. Như ở đây Hòa Thượng chỉ nói về kinh là Đức Phật, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra khi còn tại thế. Nhưng tôi thêm vào thì, hoặc chúng chư thiên, chúng thánh đệ tử và chúng cư sĩ nói ra, được Phật ấn chứng cho. Vì sao? Vì ở đây Hòa Thượng chỉ nói vắn tắt, Hòa Thượng nói về không hết ý. Vì trong kinh Phật cũng có những vị do gì? Do chư thiên nói ra. Cũng có những vị thánh đệ tử nói ra, và cũng có những vị gì? Cư sĩ nói ra. Ví dụ như kinh Mi Tiên Vấn Đáp là do gì? Do cư sĩ, do ông cư sĩ có tên là gì, là Mi Tiên đó, nói ra. Vấn Đáp Phật giáo đó, và Đức Phật gì, khi câu chuyện đó được thì thuật lại, và Đức Phật ấn chứng cho lời nói ấy là gì? Phù hợp với gì? Với chính pháp, phù hợp với đạo giải thoát giác ngộ gì mà Đức Phật đang nói. Cho nên đấy gọi là Phật ấn chứng cho. Hay là chư thiên cũng gì, cũng nói mà được Phật gì, cũng ấn chứng cho. Hoặc là chúng thánh đệ tử như Xá Lợi Phất hay là Mục Kiền Liên vân vân, hoặc là các vị chúng thánh đệ tử khác, đại đệ tử khác nói mà được Đức Phật cũng gì, ấn chứng cho, thì đó đều gọi là kinh Phật. Cho nên là tôi thêm vào cái câu hoặc chúng chư thiên, chúng thánh đệ tử, chúng cư sĩ vân vân đó, nói ra mà được Phật ấn chứng cho đó, thì đó thì đúng điều gọi là kinh. Sau này thì học về những cái phần sau thì chữ kinh thì sẽ giải thích rộng hơn. Đây chúng ta chỉ định nghĩa như vậy thôi. Chúng ta xuống phần hai nhỏ. Đây ngày mai mà chúng tôi thì hỏi, hoặc có ai hỏi về thế nào là kinh Phật, thì chúng ta chỉ cần kinh là những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, hoặc là chúng chư thiên, chúng thánh đệ tử, chúng cư sĩ của Phật nói ra, được Phật ấn chứng cho, thì đó đều gọi là kinh của nhà Phật. Mục đích để làm gì? Để dạy bảo cho chúng sinh dứt trừ phiền não và đạt đến gì? Đạo quả Niết Bàn, thì đó đều gọi là kinh. Phần sang chúng tôi phần hai nhỏ là luật. Luật. Luật hai chấm. Hai nhỏ, luật hai chấm. Luật hai chấm. Luật là những giới luật mà Đức Phật chế ra cho các đệ tử. Luật là những giới luật mà Đức Phật chế ra cho các đệ tử. Phải. Luật là những giới luật mà Đức Phật chế ra cho các đệ tử. Phải. Để các đệ tử răn chừa các điều ác. Để các đệ tử răn chừa các điều ác. Phải tu tập các điều lành. Phải tu tập các điều lành. Phải trau dồi thân khẩu ý, tức là ba nghiệp đó, trao dồi ba nghiệp cho thanh tịnh, hay là trao dồi thân khẩu ý cho thanh tịnh, thì theo chúng ta ghi câu nào cũng được, ba nghiệp cũng được mà thân khẩu ý cũng được. Tu tập các điều lành phải trao dồi thân khẩu ý cho thanh tịnh, hay là trao dồi ba nghiệp cho được thanh tịnh. Đấy là định nghĩa về về gì nhỉ? Về luật. Chúng ta nhớ nhá, luật đấy. Ở đây kinh nhá thì có thể do gì? Kinh chúng ta thấy là có mấy hạng, có thể nói được gì? Kinh là gì? Hàng người nói ra. Nói ra, trên nhất là ai nhỉ? Phật này, chúng thánh đệ tử này. Chúng chứ? Chứ gì nhỉ? Chư thiên, có thể cộng cả quỷ, quỷ thần nữa. Ví dụ trong kinh Địa Tạng có các vị quỷ thần nói không? Có không? Có các chúng, có các vị quỷ thần nói. Và ở dưới này nữa là gì? Chúng gì? Cư sĩ. Chúng cư sĩ tức là các Phật tử tại gì nhỉ? Tại gia. Các Phật tử tại gia. Đặc biệt ngày đó nổi bật là kinh gì nhỉ? Kinh Duy Ma Cật. Có Bồ Tát Duy Ma Cật là vị Bồ Tát tại gia, ngài rất giỏi. Giỏi lắm ấy. Giỏi cho nên các vị đại đệ tử lớn của Phật như là Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất gì? Khi mà Duy Ma Cật giả ốm, Phật sai Xá Lợi Phất đi, Xá Lợi Phất sợ không dám đi. Sai Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên cũng không dám đi. Sai cho Ca Chiên Diên là Nghị Luận đệ nhất cũng không dám đi. Nói chung là tất cả các đệ tử thanh văn của Đức Phật không ai dám đi. Và cuối cùng Đức Phật phải sai ai nhỉ? Sai Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, là một vị Bồ Tát gì? Tiêu biểu cho trí tuệ viên mãn của Phật. Một vị Bồ Tát đại trí Văn Thù Sư Lợi thì mới dám đi hỏi gì? Hỏi thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật gì? Giả bệnh đó. Nên ở đây chúng ta thấy là kinh thì có những vị này nói, nhưng tất cả đều phải gì ạ? Cả ba cái này đều phải được Phật gì? Phật ấn chứng cho thì đó mới được gọi là kinh Phật. Ở đây chúng ta thấy ở trong Phật giáo có mấy bộ kinh nó ra khỏi gì? Ra khỏi cái này. Vì sau này các tổ mới viết ra, ví dụ như kinh gì nhỉ? Kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác của tác giả là ngài An Thế Cao. Thì An Thế Cao sinh sau Phật gì? Đến hàng nghìn năm. Vậy mà An Thế Cao thì ngài nói kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng mà do ngài An Thế Cao nói ra không phải, mà ngài rút ra từ ở trong các gì? Các kinh. Rút ra ở trong các kinh điển của Đức Phật, cho nên viết ra thành kinh Kinh Bát Đại Nhân Giác. Ngày xưa còn gọi là cái dịch là gì? Kinh tám gì nhỉ? Kinh tám điều, hay gọi là kinh tám điều. Vì sao gọi là tám điều? Bát tức là gì? Có tám việc hay tám điều. Kinh thì tám điều giác ngộ của bậc gì? Bậc đại nhân. Thế là chỉ cho sau này thầy cũng sẽ giảng bộ kinh đấy cho chúng ta. Rồi kinh nữa nhỉ? Bộ kinh rất nổi tiếng là kinh gì nhỉ? Kinh Pháp Bảo. Kinh Pháp Bảo Đàn của ai? Của Lục Tổ gì nhỉ? Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông Trung Hoa. Ngài là người kế thừa mạng mạch Thiền Tông của từ Đức Phật Thích Ca truyền xuống cho đến ngài, là tổ cuối cùng được truyền thừa theo gì? Theo dòng truyền thừa y gì? Y Bát. Chúng ta biết là trong lịch sử Thiền Tông, lịch sử Phật giáo Thiền Tông, thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca trong một pháp hội rất lớn, ngài ngồi trên núi Linh Linh Sơn hay gọi Linh Thiếu Sơn, hay còn gọi là núi Kỳ Xà Quật đó. Ngài cầm một bông hoa sen, tay phải cầm một bông hoa sen giơ lên. Tất cả đại chúng không có ai hiểu ý gì, riêng có tôn giả Đại Ma Ca Diếp chúng chím mỉm cười. Hôm qua hôm kia chúng tôi nói rồi đúng không? Cho nên thấy tôn giả Đại Ca Diếp mỉm cười như vậy, Đức Phật mới nói là ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Nay đem nó cái bài giảng, cái bài nói hơn dài hơn một chút, như thầy nói ngắn gọn như thế. Ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm này truyền cho Ma Ca Diếp, và bắt đầu thì Ma Ca Diếp từ đó được gì nhận tâm ấn của Đức Phật, và sau này Ca Diếp truyền cho gì A Nan, A Nan truyền dần xuống cho đến tổ 27 là Bát Nhã Đa La, tổ 27 truyền cho tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, 28 sang Trung Hoa truyền đạo truyền cho Tuệ Khả, là 29 Tuệ Khả truyền cho gì cho Tăng Sán, là 30 Tăng Sán truyền cho gì Đạo Tín, là 31 Đạo Tín truyền cho gì Tăng Sán, Đạo Tín, rồi đến Hoàng Nhẫn là 32 Hoàng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng là 30 33, cho nên người ta trong Thiền Tông mới gọi là 33 vị tổ Ấn Hoa, tức là 33 vị tổ Trung Quốc và của Ấn Độ và của Trung Hoa. Ấn tức là Ấn Độ, Hoa tức là Trung Hoa. 33 vị tổ Ấn Hoa, có một quyển sách đó nói về 33 vị tổ Ấn Hoa đó. Thế họ nói rất rõ, nên chúng ta muốn tìm hiểu thì có thể đọc về 33 vị tổ Ấn Hoa đó, chúng ta sẽ thấy. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài Lục Tổ Huệ Năng ở vào thời nhà gì bên Trung Quốc, hình như nhà Đường đúng không? Nhà Đường đúng không? Nhà Đường bên Trung Quốc, mà nhà Đường ở đây thì ở vào thế kỷ thứ mấy? Thứ 5, thứ 6 sau Công Nguyên đúng không? Khoảng tầm thời gian đó thì chúng ta thấy Đức Phật có trước Chúa là 544 năm. Đản sinh trước Chúa thì Đức Phật thành đạo là như vậy. Còn có trước Chúa Giáng sinh thì là 624 năm cơ. Cộng thêm tính từ khi Đức Phật đản sinh và Chúa đản sinh cách nhau 644 năm. Thì qua đây chúng ta mới thấy được rằng hàng nghìn năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì Lục Tổ Huệ Năng mới xuất hiện ở thế gian này, và ngài được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền tâm ấn cho mình nhé. Khi đó ngài thành tổ đi thuyết pháp độ sinh, sau này á những cái lời dạy của ngài được ghi chép thành một bộ kinh, đó là chính là kinh Pháp Bảo Đàn. Kinh này á có được Phật ấn chứng không? Vì sao? Vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn mất rồi. Nhưng mà đọc trong giáo lý của bộ kinh Pháp Bảo Đàn này có đúng với tâm ý của Phật không? Đúng với tâm tông, đúng với Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo không? Có. Rất đúng. Cho nên á, kinh này tuy không được Phật ấn chứng, nhưng mà ngài là một vị đệ tử được chân truyền đời thứ 33 sau khi Phật truyền cho tổ Ca Diếp xong, từ ngài thành tổ thứ 20, tổ thứ 33 được truyền thừa tâm ấn và truyền y bát của Phật. Chúng ta nhớ nhá, đến y bát của Đức Phật được truyền xuống đến Lục Tổ Huệ Năng là gì? Là không truyền nữa. Lúc đó chỉ truyền bằng gì ạ? Truyền pháp thôi, chứ không truyền tín vật là y và bát nữa. Không truyền y và bát nữa. Và cái y bát mà tổ thứ 33 cả ấn và hoa này, tức là Lục Tổ Huệ Năng nhận được, đó chính là y bát của Đức Phật đó. Đức Phật, cái y đó là y của Đức Phật, và cái bát đó cũng là bát của Đức Phật, trao cho Ca Diếp. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì để lại cái y bát đó, y bát trao cho Ca Diếp, Ca Diếp trao cho A Nan, A Nan cái truyền dần, cái y đó thì không ai được mặc đâu. Cái y đó chỉ là tín vật mà, thì các đệ tử không ai dám mặc, vì cái y đó ngày xưa Đức Phật đã gì? Đã mặc. Cái bát đó Đức Phật cũng ngày xưa đã gì? Đã dùng để đi khất gì? Đi khất thực. Cho nên nay Đức Phật nhập Niết Bàn, cái y cái bát đó gọi là gì? Như chúng ta các sư bây giờ mà mất á, ba tấm y của chúng ta không được mang chôn theo. Bình bát bây giờ thì chúng ta không ăn bình bát nữa, không có bình bát, nhưng mà các sư bên Nam Tông vẫn có bình bát đó. Ba y thì sư Nam Tông cũng có, Bắc Tông chúng ta bây giờ cũng ba y. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là y vật của Tăng, sau khi mà sau này học đến cái đó, chúng hôm nay thì nói thêm một chút y vật của tăng, tức là tất cả đồ vật của tăng một vị sư đã mất. Thì sau khi làm lễ thì truy điệu hỏa táng hoặc là chôn cất xong thì bắt đầu thì đem ra cái đó, đem ra để tăng phân xử. Các đệ tử không được giữ làm của riêng đâu, mà bây giờ đem ra bạch. Ví dụ như bên tăng á, thì bạch gì? Bạch đại chúng của tăng, từ bốn vị tăng trở lên, và bạch và các thầy sẽ, các hòa thượng, các thầy sẽ yết ma xem cái y bát cái đó sẽ chia như thế nào, chứ không phải là đệ tử được phép là thừa kế đâu. Phải ra bạch tăng và tăng sẽ phân chia. Nếu mà là vị nó là ni thì phải bạch trước hai gì, hai bộ chúng, bạch trước bộ chúng của tăng và bạch trước chúng của ni, sau đó mới đem phân chia cái đó. Ngày xưa Đức Phật nhập Niết Bàn thì chúng ta thấy ba tấm y của ngài được để lại, và cái bát, bình bát của ngài được để lại, và chính là trao cho Ma Ca Diếp. Và cứ như vậy truyền dần là tín vật như vậy, để cho cái y đó thì không ai dám mặc, kể cả y của người thầy mà có truyền cho người trò thì cũng chỉ để lại là tín vật thôi, thì không dám mặc, bởi vì chúng ta nói là áo thầy chẳng được gì mặc cùng gớm chơi, đúng không, chẳng uy nghi đó. Cho nên vì vậy mà để cái truyền là tín vật như vậy. Như đến tổ thứ 33 của Ấn Hoa đó là Bồ Đề Đạt, là ngài Hồ Lục Tổ Huệ Năng đó, thì không truyền nữa, đem dứt và chỉ để thờ ở trên chùa mà thôi, hay là trên nhà tổ mà thôi, và chỉ truyền bằng gì, bằng tâm pháp và bằng giáo pháp mà thôi. Đây thì chúng tôi nói thêm như vậy. Và còn một số kinh nữa cũng gọi là kinh Phật, ví dụ như kinh gì nhỉ, kinh thủy gì, kinh thủy sám, và kinh lương hoàng sám, vân vân. Cái kinh đó là do gì? Kinh thủy sám là do tổ gì nhỉ? Tổ gì? Cùng với thời của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Ngài gì? Quốc sư gì nhỉ? Giảng rồi đấy. Ngài gì? Cùng với thời của tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo. Mà Lương Vô Đế thì hỏi tổ Đạt Ma mà không hợp gì, nhưng mà khi mà hỏi ngài này thì rất là hợp. Ngài gì? Và ngài soạn ra cái bộ kinh thủy sám đó chính là để độ cho vợ của vua Lương Vô Đế. Nhớ chưa? Không phải tế công. Cái gì? Đúng rồi, ngài Chí Công hòa thượng. Đấy thì ở đây chúng ta thấy đấy cũng gọi là kinh. Cũng gọi là kinh. Thì cho nên là kinh ở đây thì có thể là được rút ra cái, nhưng mà ngài Chí Công đó, ngài cũng rút ra giống như ngài An Thế Cao ở trong rút ra từ các kinh mà soạn thành bài bộ kinh gì ạ? Bát Đại Nhân Giác mà thôi. Cái kinh Lương Hoàng Sám hay là kinh Thủy Sám cũng vậy, cũng rút ở các kinh, nhưng mà riêng kinh này, kinh Pháp Bảo Đàn này không rút ra ở kinh nào cả, mà tất cả là tự do gì. Chúng ta biết vì sao mà tôi nói là ngài không rút ở kinh nào, vì ngài có biết đọc đâu, có biết viết đâu. Chúng ta nhớ là tổ Huệ Năng nhé, là mù chữ nhé, mình nói thẳng đó là ngài mù chữ. Thế là sao? Ngài không biết đọc cũng không biết viết, vì ngài nhỏ nhà nghèo, phải đi đốn củi, đi kiếm củi để kiếm gạo để nuôi mẹ, cho nên á, ngài không biết đọc cũng chẳng biết viết. Nhưng mà lịch sử nói rằng là một hôm ngài đi gánh củi qua cái cửa sổ mà ông gì, cái ông mà mua củi đó, cái ông gọi là ông nhà giàu mà ngài thường mua củi ngài đó, ngài gánh củi qua, ông ấy tụng kinh Kim Cương đến đoạn gì, ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm. Ông chủ tụng kinh trong nhà thì chả hiểu cái gì cả, nhưng gì, anh chàng tiểu phu gánh củi đi qua cửa sổ nghe thấy cái câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, liền là tâm gì ấy? Tâm của ngài tỏ ngộ bừng sáng và liền là lập chí xuất gia và xin với mẹ xuất gia. Và sau này đúng ngài xuất gia thật. Xuất gia thì 8-9 tháng giá gạo ở trong gì, ở trong tu viện của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và đến khi Đến khi tổ đi xuống, đi xuống làm sao? Đi xuống thăm, nhìn thấy gì? Nhìn thấy lục tổ đang giá gạo thì hỏi rằng gì? Con đang làm gì đấy? Bảo là thưa sư phụ, con đang giá gì? Đang giá gạo. Hỏi là gì? Ngài bốc lên mà bốc, ngài xem, ngài hỏi là chín chưa hay là đã được chưa đó. Thì tổ bảo là ngài Huệ Năng bảo là gì? Bạch tổ, đã gì? Đã chín rồi, tức là chín rồi nhưng mà chưa có người sẩy, người sàng. Đại ý thì đều có thâm ý ở trong đấy. Ngày xưa các cụ nói là thâm như nho, thâm như nho, tức là mà các tổ thì lại còn thâm hơn cả nho nữa. Đấy, còn thâm hơn cả nho. Nho chưa là cái gì? Bảo thâm như nho, nhưng đây nho chưa là cái gì cả. Nó tổ xuống hỏi đi, cho xuống bếp gì? Làm Phật sự giá gạo. À, giá gạo ở trên đó thì 8 tháng sau thì tổ mới đi xuống, mới đi đến hỏi gì? Chín chưa? Tức là ý mình là gạo đã gì? Mình thì mình sẽ bảo là gì? Thưa thầy, đã gì? Đã trắng rồi, gạo trắng rồi, được rồi, xong rồi ạ. Thế thôi, là thôi. Nhưng chúng ta thấy hỏi chín chưa thì ngài dừng lại bảo là bạch tổ là gì? Đã chín rồi, nhưng mà thì thưa tổ, chưa có người sẩy, người sàng. Tức là giã đã xong nhưng chưa có người sẩy là gì nhỉ? Sẩy là gì? Xẹt. Thế là cò gì họ làm cái đó để cho nó bay hết cái gì? Cái chấu đi đúng không? Sàng, tức là cho gì họ sàng thế này để cho gì? Gạo thì rơi xuống dưới, còn tí cái lúa thì nó to hơn thì nó ở lên trên, vớt nó lên là đem giã lại tí nữa. Đấy gọi là sàng. Sẩy cũng có thể nói là sẩy, thì cũng có thể nói là mình gọi là cái dần, trong quê thầy gọi là cái dần và cái gì? Cái sàng. Có ba cái vật dụng để sẩy sàng và làm cho gì? Gạo hoặc thóc nó sạch đó, cái sẩy, cái sàng và cái gì? Cái nia. Đấy, gọi là cái nia đó. Cái sẩy thì nó bé hơn để sẩy cho nó rơi hết cái chấu đi. Đấy. Cái sàng thì nó thưa hơn cho cái gạo đi xuống và cái gì? Cái thóc thì còn lại ở trên. Đấy, còn cái sẩy thì dùng để sẩy hết cái chấu đi. Đó, cái sẩy, cái sàng, cái dần, cái sàng và cái nia đó. Trong quê thầy tiếng Mường gọi là thùng cụm. Cái thùng cụm. Cái thùng cụm tức là cái dùng để ấy đó, để sẩy đó. Đó thì tổ mới bảo là bảo như thế, thì bắt đầu ngài mới lên. Chúng ta thấy ngũ tổ hoàng nhẫn không nói năng gì nữa, mới bắt đầu gì? Bỏ gạo vào đi, vào cối, lấy cái gậy gì? Thường cái gậy xây, các cụ các tổ thường hay cầm cái gậy kiểu như gậy ba tong mà. À, các cụ cầm cái gậy theo gì? Ngài gõ vào đi. Nghe thấy lục tổ, nghe thấy Huệ Năng nói là gì? Bạch tổ gì? Gạo đã chín rồi nhưng mà chưa có người sẩy, người sàng. Cho nên tổ thì liền bỏ gạo vào trong, không nói một câu, gõ ba cái gì? Cộc, cộc, cộc vào miệng cối và bỏ tay gì? Thế thôi, thế này. Chúng ta hiểu cái gì không? Có hiểu cái gì không? Hiểu ý tổ nói gì không? Được học rồi thì mới biết chứ không? Chưa được đọc thì làm sao mà biết được? À? Đọc rồi thì bây giờ chúng ta đọc rồi biết, thì bây giờ mai tôi thử xem. Ai lúc nãy to mồm là mai tôi thử xem một cái xem nào. Tôi thử một cái tương tự như thế nhưng mà nói thì kiểu khác đi. Em có hiểu được không? Có mà hiểu cái mù tịt. À. Đấy, cho nên đi nói gì? Đấy, mới nói là tổ gõ ba cái như vậy xong. À, rồi ngũ tổ hoàng nhẫn gõ ba cái như về phương trượng xong. Đêm hôm ấy vào canh ba, tự nhiên nghe tiếng gõ cửa, nhưng mà không phải gõ cửa đằng trước, lại gõ cửa đằng sau. Có cửa đằng sau không? Phương trượng, nhà phương trượng thì thường có cửa đằng trước và cửa đằng sau. Các vị lên thấy thất của thầy có cửa đằng sau không? Có một cửa đằng sau. Cửa đằng sau để đi đấy, đi ra nhà ngoài. À, ngày xưa thì không bao giờ có ai làm nhà vệ sinh khép kín cả. Đúng không? Và thường có cái cửa ra đằng sau như vậy. Thì phương trượng thì thường cũng có một cái cửa đằng sau như thế. Cho nên đến canh ba đêm hôm ấy thì tổ nghe thấy tiếng gõ cộc cộc ở cửa đằng sau, tổ hỏi ai đấy. Thì Huệ Năng bảo là gì? Bạch tổ, con. Thế hỏi là con là đứa nào? Và bạch tổ, con là gì? Là Huệ Năng. Thế bảo đêm hôm khuya khoắt rồi ông lên đây làm gì? Bảo là gì? Bạch sư phụ là chiều nay sư phụ hỏi con là gạo đã chín chưa? Con bạch với tổ là gì? Bạch tổ là gạo đã chín nhưng chưa có người sấy người sàng. Rồi tổ gõ ba cái vào miệng cối và tổ bỏ tay ra đằng sau mà đi. Cho nên á, con hiểu theo cái thiện ý của con và cái hiểu của con là gì? Là thầy bảo con đến canh ba, gõ ba cái vào cối, tức là canh ba đêm hôm nay. Tổ bỏ tay xe đằng sau tổ về, có nghĩa là theo đi cửa sau mà vào, cho nên á con mới dám mạo muội đến đây, không phải con tự nhiên dám đến đâu. Đó, chúng ta thấy. Thấy không? Mình thì gõ cái gì? Gõ cái gì cho nhớ được, gõ cái gì cho hiểu được. Chắc 50 năm nữa chưa chắc chúng ta đã hiểu được cái đó. À, đọc sách thì nói vậy thôi. Nhiều cái phải dùng cái tâm thanh tịnh mới có thể ngộ được, mới có thể hiểu được đấy. Đó, đấy này, chúng ta thấy tổ tuy không biết chữ nhưng mà làm được bài kệ rất là hay. Đấy, trước khi mà lên gặp tổ đó thì chúng ta thấy là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cũng muốn là thấy mình tuổi cũng đã cao, sức đã yếu, muốn chọn người để kế tục cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của mình, cho nên mới ra cáo thị bảo với các đệ tử ở trong tất cả trong chúng của mình, hàng ngàn tăng ni á, hàng ngàn chúng đệ tử đó, bảo là gì? Ai có thể làm ra được một bài kệ ưng ý ta thì ta sẽ truyền gì, truyền y bát cho để thành tổ gì kế tiếp. Trong đó mọi người cũng thi nhau làm kệ, nhưng mà có bài kệ của ngài Thần Tú là hay nhất. Bài kệ nói là gì nhỉ? Đầu tiên là gì? Gì? Đọc xem nào. Có ai nhớ không? Để xem nào. Thân thị Bồ Đề, Bồ Đề Thụ, đúng không? Thân thị Bồ Đề Thụ. Tâm như Minh Kính, Minh Kính Đài. Thời thời thường phất thức. Gì nữa? Cái gì? Cái gì đừng để cho bụi dính nhỉ? Nhạ sử hà trần ai à? Vật sử nhạ trần ai? Đúng không? Vật sử nhạ trần ai? Thân thị Bồ Đề Thụ, tức là thân như như cây Bồ Đề. Đấy, ngài nói là thân như cây Bồ Đề, thân thụ Bồ Đề Thụ, Bồ Đề Thọ, tức là thân như cây Bồ Đề. Tâm như Minh Kính Đài, tức là tâm như như đài gương sáng á. Đây chính là theo quan điểm của Duy Thức Học đó, chứ không phải là tổ là người, không phải là ngài Thần Tú là người không thấu triệt đâu, nhưng mà so với gì sư đệ của mình thì không bằng thôi. Nhưng thực tế ngài là một người đắc đạo đó mới nói được cái như vậy. Thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường phất thức, tức là phải gì? Thời thời tức là phải luôn luôn phải gì ạ? Phải lau, phất thức tức là lau, lau chùi để cái đài gương đó nó gì? Nó sáng, nó sáng chứ, nó sáng lên, nó sáng ra. Đấy. Vật sử nhạ trần ai, tức là đừng có để cho bụi nó gì? Nó bám vào thì gương, gương mà lúc nào con người ta cũng chăm chút cũng để lau chùi thì nó có bị bụi bẩn không? Tương tự như vậy, tâm chúng ta giống như đài gương sáng. Ví như đài gương sáng, nếu lúc nào chúng ta cũng lo gì? Lo thu nhiếp sáu căn, thâu tâm nhiếp ý, tụng kinh niệm Phật, giữ giới, ăn chay, vân vân, làm các việc thiện, thì tâm chúng ta cũng như đài gương sáng vậy. Đây là cái thấy của Ngài Thần Tú. Và cái gì? Cái sự sở chứng, sở tu của Ngài Thần Tú đạt được đến cái mức đó không phải là bình thường. Chúng ta bây giờ có tâm của chúng ta ở đây, có ai được như đài gương sáng chưa? Có chưa? Có sáng thì nó chỉ có sáng một góc, một chút xíu thôi. Chứ sáng hết như cả đài gương thì chắc chắn tôi khẳng định là chưa. Kể cả đài gương của tôi thì cũng vậy, cũng chưa sáng được như thế cả. Cũng chưa sáng được như cái sáng của tôi, như cái đài gương của Ngài Thần Tú đâu. Đó. Thôi Thần Tú á, viết bài kệ đó nhưng mà không đem dám lên trình lên thầy. Cho nên tối hôm, một tối hôm đó Ngài lên, Ngài viết vào ở bên, bên cái bức tường ở bên vách gì? Bức tường ở bên ngoài chùa. Thế rồi sáng ra đại chúng đọc cái bài kệ này, ai cũng tấm tắc là khen ngợi. Và mọi người biết ngay bài kệ này là bài kệ của ai. Đó chính là sư huynh thần, sư huynh gì? Thần Tú rồi. Cho nên á, mọi người cứ nháo nhác. Tổ mới, ngũ tổ mới đi ra mới thấy vậy, mới bảo là mọi người hỏi, là tổ hỏi mọi người cái gì mà các ông ầm ĩ lên thế, xuất gia rồi mà lại còn huyên náo cả một góc chùa lên vậy. Thì mọi người mới bạch tổ là, bạch sư phụ là không có, tối hôm qua không biết là sư huynh nào thì có viết một cái bài kệ chúng con thấy rất là hay, thỉnh tổ lại xem, thỉnh sư phụ lại xem có được hay không. Tổ sang xem đây gần gù bảo là bài kệ này gì rất hay, người này cũng gì, và dặn mọi người thôi hay chép bài kệ này để mà gì, mà học mà tu theo chắc chắn sẽ được ngộ đạo và chắc chắn sẽ được giải thoát một đời đấy. Tổ bảo như thế và bảo mọi người cứ để bài kệ đấy. Hôm sau qua đêm, sáng sớm hôm sau, chiều hôm đấy tục tổ Huệ Năng đi lên, đi qua đó thấy như vậy rồi. Thì sáng hôm sau thì sáng hôm sau chứ, Ngài đi qua lên đó, có việc đi qua lên đó mới thấy cái bài kệ đó. Mấy bà thì lúc đó cũng gặp một cái ông quan lên này, lên lễ chùa. Mới hỏi ông quan đó đây là cái gì. Thì ông quan đó mới bảo là gì, đây là một bài kệ. Bài kệ rất hay. Và thấy ông quan thì cũng đang chép cho nên hỏi đây là cái gì. Mấy ông quan nó bảo là đây là bài kệ, chẳng hay chú không biết à. Bài kệ này hay lắm, mà được đó thì đã được ngũ tổ, được Ngài Hoàng Nhẫn, Ngài dạy mọi người đến chép mà học thì chắc chắn sẽ gì, nương theo mà tu sẽ thấy được tính, tức là sẽ được giải thoát, được giác ngộ đó. Cho nên tôi thấy cũng rất hay, tôi cũng đang chép đây. Ý là như thế. Câu chuyện là xảy ra kiểu như vậy, là như vậy. Cho nên bây giờ lúc đấy thì Ngài Huệ Năng mới bảo xin là cảm phiền là Ngài đọc cho tôi nghe xem. Đấy, cái vị quan đọc cái bài kệ đấy cho Ngài Huệ Năng nghe. Huệ Năng nghe xong một cái cũng gãi đầu gãi tai một chút, mới bảo là gì? Cái ý là gì? Tôi cũng có một bài kệ. Và tôi có một bài kệ. Thì là vị quan nó bảo bài, vị quan mới nhìn từ đầu đến chân. Đầu thì còn gì, còn để tóc, tức là còn làm ông gì, ông cư sĩ nhỉ, ông cư sĩ nhỉ, ông cư sĩ. Hay còn là gọi là, mình nói nôm na là còn là gọi là một chú tiểu, một chú điệu, chứ được cạo tóc, chứ được gọi là tiểu nữa, gọi là chú điệu, chứ được cạo tóc. 8 tháng với đi giá gạo mà còn để tóc. Cho nên ông nhìn thấy, bây giờ ông nhìn ông quan có cái vẻ gì coi thường, nhưng mà vì cũng nể gì, nể cái chú này, cho nên cũng gì bảo vậy thì thôi, thì thôi thì chú cứ đọc đi, thì tôi viết cho, viết một cái bài kệ lên trên tường sang bên cạnh đó, viết là sao nhỉ? Bồ đề bản vô thụ, phi kính diệt phi đài. Bên kia là thời thời thường phất thức, bên này cụ nói là gì nhỉ? Nói là gì? Bản lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Đấy. Bồ đề bản vô thụ, phi kính diệt phi đài. Bản lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Chúng ta thấy cụ kia thì nói là bồ đề thân như gì, cây bồ đề. Cụ này nói luôn là gì, bồ đề bản vô thụ, tức là bồ đề vốn không, không cây. Bồ đề á thì vốn không gì, không cây. cái thân này là do gì? Cha mẹ giả hợp mà sinh ra, đâu có phải là bồ đề. Nếu cái thân này là bồ đề thì sau khi nhắm mắt xuôi tay thì nó phải gì? Nó vẫn còn nguyên vẹn đấy chứ, tại sao nó lại gì? Lại thối rữa ra. Cho nên thân chỉ là phương tiện. Đại ý như thân chỉ là phương tiện, là con thuyền để tải đạo, để chở đạo mà thôi, để học đạo, tu đạo và tải đạo thành đạo mà thôi, chứ không phải là có cái thân này là bồ đề. Cho nên ngài nói là bồ đề bản vô thụ. Tức là bồ đề vốn không gì, không có cây, không có thân, không có cây. Còn bên kia nói gì? Nói là tâm như đài gương sáng. Bên này ngài nói là gì? Bồ đề bản vô thụ, phi kính, diệt, phi đài. Bên kia nói là tâm như đài gương sáng, nhưng ngài nói là gì? Cái ấy nó không có gì, cũng chẳng phải là gương. Kính tức là gương, chẳng phải là gương, cũng chẳng gì, chẳng có đài. Phi kính diệt phi đài, cũng chẳng có đài mà cũng chẳng phải là gương. Nó có hình tướng đâu, có hình tướng đâu. Tự tính ấy, tâm ấy, tính ấy, vốn là gì? Không có hình tướng, không có sinh diệt. Ở trong Trung Phong Tam Thể nói là gì? Tại thánh không tăng mà tại phàm cũng chẳng giảm. Đấy, cái tâm bồ đề nó là như thế. Tâm bồ đề nó như thế. Cho nên ở đây tổ mới nói là phi kính diệt phi đài. Bên kia thì nói là thời thời thường phất thức. Bên này cụ nói là gì nhỉ? Nói là gì? Bản lai vô nhất vật. Xưa nay vốn nó bản lai, tức là gì? Xưa nay một vật vốn chẳng có, thì lấy đâu mà gì? Mà lau, lấy đâu mà chùi, lấy gì mà dọn dẹp? Xưa nay bản lai vô nhất vật, tức là xưa nay không một vật. Từ xưa đến nay, từ vô thủy kiếp cho đến nay á, bản lai của nó là gì? Là thanh tịnh sáng suốt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Cho nên nó không thể gọi là vật, không thể gọi là vật, không có hình tướng thì lấy gì để mà lau, lấy gì mà chùi. Cho nên ngài mới nói về bản lai vô nhất vật. Bên kia nói là vật sử nhạ trần ai, tức là đừng để cho gì, cho nó dính bụi trần vào. Nhưng bên này ngài nói hà sứ nhạ trần ai, tức là hà sứ, chứ hà có nghĩa là gì? Là hà sứ, tức là đâu có cái chỗ này chỗ nọ chỗ kia vân vân đó. Đâu có cái chỗ để mà gì? Mà quét, đâu có chỗ để mà lau, đâu có chỗ để mà chùi. Đó, cho nên đấy mới gọi là người thấy tính tuyệt đối. Không có chữ, bảo đọc cho ông quan, cái ông quan viết lên tường, ông quan gì? Thấy hay quá, hay quá, bài kể rất hay. Cho nên ông quan viết lên trong lòng thật là gì? Nghĩ rằng một cái chú giá gạo thôi mà viết được bài kệ như này, thì nghĩ trong bụng là chắc chắn sau này sẽ là một bậc gì? Bậc anh tài ở trong gì? Ở trong cửa Phật. Cho nên xong rồi thì viết xong thì cũng ra về, cũng không nói năng gì thêm. Đấy, đến chiều chiều lại thì đại chúng đi gánh nước hay đi lao động qua mới thấy cái bài kệ đó, xôn xao bàn tán. Tổ mới ra mới nghe thấy cái tiếng ầm ầm ở ngoài kia mới ra, mới ngũ tổ ra mới thấy cái bài kệ đó, mới nhìn thấy. Tổ thấy mà hỏi bài kệ của ai đây? Thì mọi người mới bảo là bài kệ của anh chàng giá gạo. Người thì bảo là bài kệ của chú gì? Chú Huệ Năng giá gạo dưới bếp. Thế tổ mới nói là vớ va vớ vẩn, bài kệ này gọi là kệ sao? Với tổ lấy dép lên, lấy dép lên và tổ lấy dép lên và chùi mất đi, lau sạch cái bài kệ đi, và bảo đó bài kệ này á cũng chưa thấy tính. Các ông không phải chép học hành là gì. Cho nên xong đó thì đến chiều lại mới có cái chuyện mà ngài gì đi xuống để hỏi gì, hỏi thăm là gạo đã chín chưa đấy. Thì tổ mới bảo là thưa thầy, gạo đã chín nhưng chưa có người sẩy người sàng đó. Đáng nhất phải kể cái câu chuyện đấy trước, xong mới kể đến đoạn kia. Nhưng mà đã kể mất rồi thì phải nói lại một chút cho chúng ta nắm được tình tiết của câu chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy ngài tuy không biết chữ, không biết đọc, không biết viết, nhưng cái tâm của ngài rất là sáng. Ngài thì hiện ra ở trên đời này không biết chữ, Nhưng thực tế chúng ta biết Ngài chính là một vị cổ Phật đấy, không phải bình thường. Ngài là cổ Phật tái lai thì hiện ra để cho chúng sinh chúng ta thấy rằng gì? Đối với giáo lý chân chính của đạo Phật, không phải là dùng lời nói, giấy bút mà có thể diễn tả hết được. Ngài thì hiện ra một gì? Một cái anh chàng nông dân, chân lấm tay bùn, vừa xấu vừa lùn, tất cả cái gì cũng không có bằng mọi người cả. Nhưng mà duy chỉ có gì khi vào học đạo thì chúng ta thấy Ngài lại hơn tất cả mọi người ở cái chỗ đó. Còn về những cái khác thì Ngài đều thua. Ví dụ như mà sinh ra Ngài đã thì vốn mất cha từ bé, mẹ nuôi mình, lớn lên nghèo, mẹ bệnh tật ốm yếu, cho nên Ngài phải đi lên rừng kiếm củi để báo hiếu nuôi mẹ, cho nên không được học hành. Nhưng mà sau này gặp được kinh Phật, chúng ta thấy chỉ một câu thôi liền là ngộ, liền là ngộ. Ngài ngộ đạo từ khi chưa đến xuất gia, gặp Ngũ Tổ Hoàng Mai cơ, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cơ. Đó, cho nên chúng ta thấy những lời của Ngài nói ra trong kinh Pháp Bảo Đàn chính là những xuất phát từ, lưu xuất ra từ cái tâm gì ạ? Cái tâm Phật của Ngài. Từ cái tâm Phật của Ngài, từ cái tâm gì? Giác ngộ tuyệt đối của Ngài. Cho nên ở đây mới nói là kinh Pháp Bảo Đàn cũng được gọi là được xếp vào kinh, một bộ kinh gì? Rất quý ở trong trong nhà Phật, đặc biệt là đối với gì? Đối với Thiền Tông. À, đối với Thiền Tông. Còn luật ở đây, đấy là gì? Tôi nói về kinh, đấy là còn đây nói về luật. Luật ở đây là chỉ có gì? Chúng ta ghi chưa nhỉ? Chỉ có Đức Phật nói ra thôi, còn các hàng đệ tử không có ai được được nói cả. Vì luật ở đây là để do Đức Phật, Ngài sau khi tu chứng thành Phật đó, Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Trong kinh nói là Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, cho nên Ngài mới chế định ra giới luật. Ví dụ như bên Tăng thì Ngài chế cho bao nhiêu giờ? Tăng thì chế cho bao nhiêu giới? 250 giới. Ni thì bao nhiêu? 348 giới. Nhưng kinh Dược Sư thì nói bên Ni được bao nhiêu giới nhỉ? Các vị Bạch Sô Ni, Bạch Sô Ni, Ô Ba Thánh Ca Bạch Sô, Bạch Sô Ni đó, Bạch Sô Ni thì 500 giới cơ. 500 giới. Nhưng mà thường thường đấy là trong kinh Dược Sư nói thì chúng ta cũng chưa thấy luật nào nói rõ. Nhưng mà trong giới bản của Tỳ Kheo Ni là bao nhiêu giới nhỉ? Bao nhiêu? 348 giới. Giới bản của Tỳ Kheo Tăng là bao nhiêu? 250 giới. Đó, còn Sa-di Ni thì đều là 10 giới. Còn Thức Xoa Mana bên Ni thì trước khi lên Tỳ Kheo Ni thì học thêm bao nhiêu pháp nhỉ? Hả? Bao nhiêu? 292 pháp à? 6 học pháp và các giới nữa, tổng bao nhiêu giới nữa? Nói chung là tất cả các giới của Thức Xoa Mana đó, nó cũng chỉ là ở trong gì, ở trong 348 giới này thì mà rút ra thôi. Nhưng mà những cái phần chưa đến cái mức độ cao thì lấy những cái giới mà vừa phải ở trong đó rút ra trong đó, để cho để các vị Thức Xoa Mana học trước, để chuẩn bị trước. Trong vòng 2 năm học giới Thức Xoa đó thì mới được thọ giới lên Tỳ Kheo Ni. Đó, luật đó, thì chúng ta thấy chỉ có Đức Phật nói ra thôi. Cho nên đó, ở trong ngày đầu tiên luật sư, hay còn gọi là Nam Tông Luật Tổ, là vị luật sư của Trung Quốc. Đấy, dựa vào những bộ luật của Đức Phật đã tuyên thuyết đó để ngài chú giải. Và giải thích, chú giải tức là giải thích rõ và làm rõ thêm về cái bộ luật của Đức Phật nói. Cho nên Ngài là một được gọi là tổ sư về của luật tông. Trong Trung Quốc có 10 tông phái lớn, thì trong đó có gì? Có luật tông. Thì Ngài được gọi là tổ sư luật tông. Chính là Ngài Nam Sơn Đạo Tuyên luật sư đó. Ngài ở núi Trung Nam Sơn cho nên gọi là Ngài Nam Sơn. Ngài Đạo Tuyên chính là Ngài Đạo Tuyên. Ngài giải thích cái luật và bắt đầu làm cho mọi người thích học luật. Và vì luật đó thường thường nó rất khô, mà học thì chả ai muốn học đâu. Học kinh, học luận thì mọi người còn gì còn thích, nhưng học luật thì mọi người không thích mấy, rất ít người thích học luật, vì luật nó khô lắm, mà nó khó lắm. Học luật thì phải gì? Phải trì luật, cho nên đó, rất ít người thích học luật mà chỉ thích học kinh và học luận nhiều hơn. Vì vậy mà đến thời ngài Nam Sơn Đảo Tuyên luật sư, ngài mới soạn và giải thích ra cho nó dễ nhất để mọi người thích học. Và gần như đến khi đó thì mọi người bắt đầu mới đi sâu về luật tạng của Đức Phật đã giảng ngày xưa. Thì chúng ta đọc thấy 250 giới hay 348 giới của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, chúng ta thấy có những cái giới mà ở Việt Nam chúng ta thì chắc chắn không bao giờ dùng tới, đúng không? Có giới chắc chắn không bao giờ dùng tới. Ví dụ cái giới ăn cơm phải dùng bằng tay để sao? Để vốc đó. Thế người Việt Nam chúng ta có bao giờ ăn cơm bằng tay để vốc này không? Không, toàn ăn cơm bằng đĩa, bằng đũa, bằng thìa cả. Bây giờ tự nhiên ông sư là gì? Thầy chùa là gì? Là đi ăn cơm bằng gì? Bằng tay để vốc. Như là người Ấn Độ thì cái văn hóa Việt Nam họ sẽ cho mình là gì ạ? Man gì mọi dợ. Cái dùng cái đồ gì? Ăn gì? Ăn vốc, ăn bằng gì? Ăn bằng năm quân. Nhưng mà ở Ấn Độ thì chúng ta thấy là Ấn Độ thời xưa, từ vua chúa cho đến các tôn giáo cho đến Đức Phật thành đạo, ngài cũng vẫn dùng tay để tay phải tay trái để ăn cơm nhỉ? Tay phải. Bên Ấn Độ nhớ nhá, họ dùng tay phải để ăn cơm chứ không dùng tay trái ăn cơm đâu. Dùng tay phải để ăn cơm. Họ có cách ăn cơm của họ đấy, dùng tay phải để ăn cơm. Mà bây giờ thì đi khách sạn thì chúng ta mới thấy họ cũng ăn bằng dĩa, bằng thìa rồi, nhưng mà người dân của họ bây giờ vẫn ăn bằng gì? Bằng tay. Họ cho vào cái đĩa, họ trà trộn tất cả thức ăn lên, họ nhón và dùng tay để bốc cho miệng ăn. Ngày xưa tôi có một đang đi học viện thì có một thầy bạn, hai thầy học học viện hết năm thứ nhất, sang năm nửa năm gần là hết năm thứ hai, các thầy đi sang Ấn Độ để học, sang học cái trường đại học ở bên đấy, nhưng mà không phải học ở thành phố, không phải học ở New Delhi, là về cái trường đại học nhưng mà ở tận nông thôn đấy để học. Đến đấy thì các thầy ở Việt Nam thì đang sạch rồi, sang đấy không chịu được. Thì vì sao? Vì đường thì toàn đường đất, đi xe ô tô đi qua là bụi mù, đây phải giao thông là khổ rồi nha, mưa xuống thì bẩn, nắng lên thì bụi, giao thông như vậy rồi ăn uống thì rất khó chịu, nó thì không quen. Mà đặc biệt là người dân bên kia là ở nông thôn thì nó ở phải nói là họ ở bẩn lắm, phải nói nhẹ với chúng ta, nói giấu với chúng ta một chút ấy. Nông thôn họ ở còn gì bẩn như chúng ta khoảng độ 70-80 năm trước ấy. Làm sao họ bẩn, nghĩa là sao? Chúng ta 70-80 năm trước có khi trẻ con gì đứa lớn trông đứa nhỏ ở nhà đi ra ngồi dưới đất là bẩn, nói gì chẳng ta 70-80 năm trước, 30 năm trước, 40 năm, gần 40 năm trước tôi là trẻ con vẫn như thế mà. Thế bố mẹ đâu có cái kệ, có khi hàng tuần chả tắm. Người nó kệ đầy người và bẩn một cái thì quần áo có khi chả cần mặc, mặc xong hôm nay đến mai đi học thì về, bao giờ chuẩn bị đi học mới mặc vào, xong về lại cởi ra lại bắt đầu thì lại trẻ con là đi chơi, thậm chí thì học lên mẫu giáo, lên vỡ lòng, tức lên lớp 1 rồi. Còn quên cả mặc quần đến lớp, đây là kỷ lục của tôi. Học lớp 6 tuổi rồi lên lớp 1 rồi. Đấy là kỷ lục. Ra tới trường một cái thì bạn bè nó mà ô cái thằng này hôm nay nó đi học nó không mặc quần này. Thế là nhìn nó biết là mình không mặc quần, thế là khóc tu tu chạy về. Đấy, trẻ con nó thế. Ở nông thôn mà. Hôm rồi đi sang Ấn Độ cũng thế. Nhìn thấy trẻ con của họ như thế này này. Không có mặc quần áo gì đâu. Thì lớn lên một chút thì mới thấy mặc. Còn bé bé như tầm này tầm 6-7-8 tuổi thì nó nóng quá nó cởi trần trục với nhau thế. Có đứa thì mặc một cái quần sót, cái quần lửng ra thôi. Đó. Cho nên á, mấy thầy đi sang bên kia là đang ở bên mình thì nó sạch sẽ, ăn uống thì nó quen các thứ. Sang bên đấy, bên mình thì nấu thì chả phải nấu. Mấy thầy tăng thì có phải nấu đâu, chỉ có xuống nhặt rau ở trường, xuống nhặt rau cái các thầy ni nấu cho hết. Mặc dù vẫn phải trực nhật nhưng mà xuống đấy thì ngồi nói chuyện nhặt rau tán gẫu tí các thầy nấu cho hết. Nên đi bưng thôi. Chúng tôi ngày xưa thì được ưu ái như thế. Mặc dù vẫn phải chia trực nhật nhưng xuống các thầy ni nấu hết, giống như ở nhà chúng ta đây cũng thế. chùa người ta thấy mấy bác tăng thì xuống loanh quanh tí thì mấy bác đi nấu hết đấy chứ. Đấy, sang bên kia thì phải gì? Tự đi nấu lấy. Đến ngày đi nấu phải tự đi nấu. Mà đi nấu thì có củi đâu, chẳng có bếp ga, cũng chẳng có củi. Nấu bằng cái gì chúng ta biết không? Phân bò. À, phân bò ở Việt Nam chúng ta nhìn thấy phân bò thì gớm đến gì? Đặc biệt là mấy thầy mà sinh ra ở thành phố nữa thì nhìn thấy thì phân bò thì gớm đến chết ra được. Mà nay thì sang thì cái phân bò nó nhặt phân bò về tươi tươi nó, trộn với một tí cái đất bùn về, nó chát nó để đầy lên trên. Đầy lên trên tường nhà, hôm nọ đi sang vẫn thấy nông thôn vẫn có đấy. Nói thì người ta phơi ra đầy trên tường nhà, phơi xong, khô xong bắt đầu cho thành đống cho góc bếp và cứ thế lấy ra cái đấy mà đun. À, khói, mùi khói nó vẫn khai khai. Vẫn cái mùi khăm khẩm. Mùi này có giống mùi ông Tâm không? Ai gần ông Tâm thì có thể ngửi thấy cái mùi chiên đàn một nửa tháng không tắm này. Dạo này thế nào rồi? À, từ khi đi Ấn Độ về tắm rồi. Chắc quên rồi đấy, đi sang quên dẫn vào cái nhà dân cho ngửi thấy cái mùi khói nấu cơm nấu canh bằng phân bò của Ấn Độ thì. Hay là hôm đấy có đi đấy? Có đi không? Tâm có đi không? À, nhìn thấy thôi gì? Vừa nhìn thấy mà về là thay đổi ngay. Tính tỏ đi một chuyến thì cũng tốt phết đấy chứ. Đấy, có tiền thì phải tích cực cho đi. Cho mọi người đi. Phải ai mà kém tắm thì về để tắm ngay. À. Giữ giới à? À đấy, giữ giới. Đúng, đúng rồi. Trong giới luật của Đức Phật nói là nếu mà không có Phật sự thì phải gì? 15 ngày mới được tắm, cho nên giữ giới 15 ngày. Tôi đi xuống phòng thương tin nhiều khi mà ngồi thì cũng ngại, không ngồi thì cũng ngại. À, dạo này lâu lâu không để ý, đúng dạo này phòng thông tin không thấy gì nữa. À, thế bình thường. Thế mà Phật tử họ đến mà họ cứ... Phật tử họ đến họ cứ thấy là nhăn mặt nhăn mũi thì không biết sư làm sao, và sư họ có đâu họ có nghĩ là sư giữ giới đâu. Chúng ta biết ngày xưa thầy Đức Phật 15 ngày không tắm nhưng nó có hôi không? Không hôi vì ngày xưa có bụi đâu. Nó không có bụi nhưng không ô nhiễm như bây giờ. Bụi nó cũng có nhưng mà nó rất ít, nó không ô nhiễm như bây giờ. Bây giờ nó ô nhiễm đủ thứ. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm giao thông. Vân vân. Cho nên thời Đức Phật ngày xưa thì nó khác thời bây giờ. Chúng ta 3 ngày mà không tắm thì thôi rồi. Còn 1 tuần mà không tắm thì mọi người ở bên cạnh thì không ấy nữa. Đấy, cái thầy mà chúng tôi đang kể là thầy chúng tôi cùng học với tôi năm thứ 2 đã đi sang bên đó học. Được có mấy tháng là chạy mất dép. Về bỏ luôn, không dám học nữa. Vì học ở thành phố thì còn được, mà học ở nơi nông thôn. Cho nên nấu thì cơm thì bằng phân bò, ăn cơm thì vẫn bằng gì? Tất cả mọi người đều bốc bằng tay mình, có hai ông sư Việt không thể lấy đũa lấy thìa mà ăn được, cho nên cũng phải đi học bốc ăn như họ, cho nên thấy gì? Và cho họ là màn gì mọi giờ. Vì vậy mà bảo từ ở Việt Nam chúng ta đang văn minh như thế không học, lại đi sang đây để học cái gì? Học cái gì? Nấu cơm bằng phân bò, ăn thì bốc bằng tay, cho nên là bỏ trốn về. Trốn về chứ không phải là được về chính thống đâu. Trốn về không học nữa. Không sao. Nhưng mà đấy là chuyện ngày xưa của hơn 10 năm trước rồi. Bây giờ hôm rồi tôi sang bên thăm đất nước của bạn, thăm đất nước Ấn Độ đó mới thấy thì văn minh, ở thành phố ở văn minh lắm. Việt Nam chúng ta 10, 20 năm nữa, thậm chí 100 năm nữa chắc chưa văn minh được. Có thể chưa văn minh được như thành phố Ấn Độ bây giờ, New Delhi của Ấn Độ bây giờ đâu. Họ... quy hoạch thành phố nó đâu vào đấy, phố nào ra phố đấy, phố mua bán quần áo ra khu mua bán quần áo, phố mua bán thì đồ ăn ra khu mua bán đồ ăn, còn cái đường phố của họ rộng thanh thang, xe đi gần như không bao giờ tắc đường, và đặc biệt trên hai bên hè phố của họ không có chuyện kinh doanh hàng hóa như tạp hóa, nhà nào cũng kinh doanh ở Việt Nam đâu, quán ăn quán nhậu như Việt Nam chúng ta đâu. Mà hai bên đường phố của họ, hai bên lề đường của họ là gì? Hoa và cây cảnh. Hoa và cây cảnh rất đẹp. trừ những khu nào họ làm cái gì phố mua bán thì họ mới cho mua bán thôi, còn đa số thì là hoa và cây cảnh. Đường phố của họ rất rộng, rất sạch sẽ. Chỉ có nông thôn họ là khổ thôi, còn thành phố họ cuộc sống nó thay đổi một trời một vực, giống như là người giàu với người nghèo một trời một vực ở Việt Nam chúng ta. Đấy, cho nên chúng tôi đang nói gì về luật đó, thì có những điều mà Đức Phật chế định nhưng ở Việt Nam chúng ta không dùng tới. Không dùng tới chúng ta có được bỏ đi không? Có được bỏ không? Không. Vì Ngài Đạo Tuyên Luận Sư nói rằng giới luật là từ do kim khẩu của đất gì? Của đấng đại giác thiết ra. Ở xứ này không phù hợp thì ở xứ kia nó gì? Nó sẽ phù hợp. Cho nên á, Đức Phật chế định là vì căn cơ của chúng sinh mà chế định giới luật. Xét trên cái căn cơ của chúng sinh này, của tổng thể rất rất nhiều chúng sinh. Bây giờ chúng ta có thể nói là ở các quốc gia khác nhau mà chế định ra cái giới luật chung, nhưng mà thì tùy theo ở trong các quốc gia đó hành trì hay không hành trì mà thôi. Ví dụ như ăn cơm bằng tay, chúng ta không ăn cơm bằng tay thì phải ăn cơm bằng gì? Bằng đũa. Bằng đũa thì chúng ta, hoặc bằng thìa, chúng ta có thể vận dụng vào từ lời dạy của Đức Phật để vận dụng được không? Vận dụng được. Đó, cho nên á, mặc dù không ăn cơm bằng tay, Việt Nam chúng ta các sư không ăn cơm bằng tay, nhưng cũng không thể bỏ cái giới đó là để giữ 249 giới thôi. Có được không? Không được. Cho nên Ngài Đạo Tuyên Luật Tổ Ngài mới nói gì? Riêng đối với luật của Phật đã chế định thì chúng ta là hàng phàm phu, sinh sau thời Phật, một chữ không được thêm, mà một chữ cũng không được bỏ đi. Có nghĩa là phải giữ nguyên như thế. Phật nói thế nào ở trong luật thì phải giữ nguyên. Cho nên đấy là gì? Là luật của Đức Phật. Vì vậy bây giờ chúng ta thấy đọc luật có những cái điều chúng ta đọc thì rất khó hiểu. Có những cái điều luật chúng ta đọc rất khó hiểu. Có khi nó đọc lặp đi lặp lại. Nhưng bây giờ với cái văn phong với chúng ta bây giờ chúng ta thì chúng ta cắt bớt đi mà cho gọn nó vào thành một câu thật ngắn thôi thì ta dễ hiểu thì. Nhưng mà có ai dám làm không? Không được phép làm. Còn á, kinh thì có thể gì? Chúng ta học. Chúng ta gọi là rút những phần tinh túy của kinh lại để gì? Ví dụ cả một bộ kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta có thể gì? Rút thành gì? Một cái tập vừa thôi để đọc được. Ví dụ cả bộ kinh Pháp Hoa. Đấy, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân của Nhật Bản gì? Ngài rút lại ngắn thành có một thời tụng khoảng độ 30 phút là xong. Đó là gì? Là bổn môn Pháp Hoa Kinh. Là bổn môn Pháp Hoa Kinh. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân rút gọn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa 7 quyển 28 phẩm ra thành chỉ còn gì? Có một đoạn ngắn dài hơn chú Đại Bi một tí thôi. Đó là gì? Là bổn môn Pháp Hoa Kinh. Chúng ta thấy Hòa Thượng Chí Quảng ở Việt Nam chúng ta, Ngài là người sang Nhật Bản và Ngài học cái tông phái này, cho nên bây giờ sau này Ngài về Ngài cũng truyền cái bổn môn Pháp Hoa Kinh. Và ở Việt Nam chúng ta một thời rất là thịnh, rất là vượng, rất là nhiều tín đồ Phật tử đọc bổn môn Pháp Hoa Kinh của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, được Ngài Chí Quảng dịch sang tiếng Việt. Và ở Việt Nam chúng ta, ở miền Bắc này thì có chùa Bằng và chùa Lý Triều Quốc Sư của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đó, là người theo tu tập cái bổn môn Pháp Hoa Kinh của Ngài Hòa Thượng Chí Quảng. Còn miền Nam thì nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là chỗ chùa Bằng và chỗ chùa Lý Triều Quốc Sư của Hòa Thượng Bảo Nghiêm đó, cũng không có mấy người tụng kinh Pháp Hoa nữa. Không có mấy người tụng bổn môn Pháp Hoa nữa. Bây giờ toàn là gì? Sang niệm Phật. Tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật. Còn ngày xưa khi khoảng 10-15 năm trước thì chỗ chùa Bằng và chùa Lý Triều Quốc Sư Hòa Thượng toàn cho Phật tử là tụng bổn môn Pháp Hoa Kinh thôi, và niệm Phật thôi, niệm Phật Thích Ca thôi, mà thậm chí là còn niệm gì? Niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nữa. Trong tông Nhật Liên Thánh Nhân ở Nhật Bản á, chủ trương là không niệm Phật mà niệm gì? Niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là niệm thẳng vào cái đề kinh của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đó. Đấy thì cũng nói thêm để chúng ta hiểu được rằng về kinh thì có thể gì? Các tổ có thể thu nhỏ lại và cũng có thể gì? Mở rộng ra một chút thì còn có thể được, nhưng luật thì không ai làm được. Còn luận, luận là sao? Chúng ta sang ba nhỏ luận. Mấy giờ rồi? Thế cơ? Sao nhanh thế? Chúng ta chép nốt đoạn này. Luận là những sách phần nhiều do các đệ tử của Đức Phật làm ra hay là soạn ra. Luận là những sách phần nhiều do các đệ tử của Đức Phật làm ra hay là soạn ra. Để bàn giảng về nghĩa lý nhiệm màu trong kinh. Trong kinh luật, trong kinh và luật. Nghĩa nhiệm màu trong kinh và luật. Đó là gì? Đã nói về luận thế thôi. Chúng ta đến thế là gì? Luận chỉ cần ghi một câu thế thôi. Tức là những phần nhiều do các đệ tử của Phật, của Đức Phật làm ra, soạn ra để giải thích về hai tạng kinh và luật. Thôi hôm nay thì chúng ta đến giờ chúng ta nghỉ.